Trà Mi gặp em giữa kinh đô, lòng cứ ngỡ như mơ. Ngoài kia gió lạnh đầy, Trà Mi loài hoa nở trong đêm, bài luân vũ không tên càng ngây ngất lòng thêm.
Tà áo lượn theo khúc hoan ca, bờ khăn xéo kiêu xa, đôi vai trắng non nà.
Rượu ngon mời em thắm môi son, người lữ khách cô đơn dừng chân bước phiêu bồng.
Nhưng anh ơi, mùa thu đang chết bên thềm, em ra đi vàng rơi theo bước chân em.
Quang Dũng, mùa thu đang đến, lá vàng rơi khắp nẻo đường. Anh đang ở đâu? Hãy mau quay về với em. Từng cơn đau đang xé nát cơ thể em, đang thoi thóp chờ đợi và hy vọng được gặp lại anh. Định mệnh tàn nhẫn đã chia cắt tình yêu của chúng ta. Hãy tin là dù ở kiếp nào, em cũng vẫn yêu anh bằng tất cả trái tim, linh hồn và cả cuộc đời em. Yêu anh hơn cả chính bản thân em nữa. Anh ơi, em chờ anh từng giờ, từng phút. Hãy mau quay về với em.
Trà Mi, Trà Mi ơi, Trà Mi.
Giờ đi tình xưa u trong lòng, hình bóng khó phai trong đời, bên trời biết đâu Trà ơi. Trà Mi nàng kỳ nữ tôi yêu,
đêm khuya bóng cô liêu, còn đâu dáng yêu
giang tím chân mây,
đàn đã đứt ngang dây,
mình tôi khóc chiều nay.
Ban kịch sống Túy Hồng hân hạnh giới thiệu bi hài trường kịch Trà Hoa Lữ, tiểu thuyết chuyển thể của nhà văn Alexandre Dumas, chuyển thể kịch bản Minh Ngọc cùng Lâm, thiết kế sân khấu Trần Đông Phương, nhạc nền Quân Tuấn.
Ca khúc chủ đề Trà Mi, tác giả Quang Cầm, Nguyên Chi, ca sĩ trình bày Anh Dũng, Vân Quỳnh, đạo diễn dàn dựng Hùng Lâm, với sự diễn xuất của các diễn viên Vân Trang, Lê Khánh, Ngọc Lan, Nhật Kim Anh, Trương Minh Quốc Thái, Bảo Quốc, Túy Hồng, Anh Dũng, Thanh Tâm, Kheo Vinh Hiệp, Túy Thanh, Gia Bảo, Bảo Hiền, Diệp Hồng Anh, Tuyết Nga, Xuân Thúy, Thùy Trang, Minh Quang và các ca sĩ Đỗ Thanh, Hồng Sâm, Nguyễn Tiến Dũng, Mai Vi, Leon Vũ, Ánh Liên, Quang Duy. Đây là một câu chuyện có thật về cuộc đời của một kỹ nữ.
Trà Mi, nàng kỹ nữ tôi yêu,
đêm khuya bóng cô liêu, còn đâu dáng yêu kiều.
Tìm em chiều giang tím chân mây,
đàn đã đứt ngang dây,
mình tôi khóc chiều nay.
giang tim trên mây, đàn đã đứt ngang dây, mình tôi khóc chiều nay.
Bi hài trường kịch Trà Hoa Nữ xin phép được bắt đầu.
Mấy hàng cây u sầu đang ngắm trời mây, ngày nào xa khi dẫn bước trong phong sương, từng bầy én tung bay muôn ngàn hương, rừng đây nơi cũ nghe tiếng diều trong gió thu, vương hoa nên khúc nhạc thơ, tâm hồn ta lắng buồn mơ. Tới đây nơi xưa gió em đưa áng mây trôi tới xa xôi, quất nơi sau đồi quán tranh siêu chốn đây cô liêu, nhắc cho ta biết bao nhiêu dáng xưa yêu kiều, tiếng ca xa xa lắng trong bao la, với tiếng dù khẽ rung lên trong chiều gió. Đã bao năm qua sống nơi phương xa, về nơi cũ đành dừng bước chân giang hồ. Chiều nay sương gió lữ khách dừng bên quán xưa, mơ màng nghe tiếng chuông chiều vương về bên quán tiêu điều, vầng trăng hoe nua như lá vàng rơi cuối thu, lững lờ soi mấy hàng cây u sầu đang ngắm trời mây, ngày nào xa khi dẫn bước trong phong sương, từng bầy én tung bay muôn ngàn hương, rừng đây nơi cũ nghe tiếng diều trong gió thu, vương hoa nên khúc nhạc thơ, tâm hồn ta lắng buồn mơ. Tới đây nơi xưa gió em đưa áng mây trôi tới xa xôi, quất nơi sau đồi quán tranh liêu xiêu, chốn đây cô liêu, nhắc cho ta biết bao nhiêu dáng xưa yêu kiều, tiếng ca xa xa lắng trong bao la, với tiếng dù khẽ rung lên trong chiều gió. Đã bao năm qua sống nơi phương xa, về nơi cũ đành dừng bước chân giang hồ. Chiều nay sương gió lữ khách dừng bên quán xưa, mơ màng nghe tiếng chuông chiều vương về bên quán tiêu điều, vầng trăng hoe nua như lá vàng rơi cuối thu, lững lờ soi mấy hàng cây u sầu đang ngắm trời mây, ngày nào xa khi dẫn bước trong phong sương, từng bầy én tung bay muôn ngàn hương, rừng đây nơi cũ nghe tiếng diều trong gió thu, vương hoa nên khúc nhạc thơ, tâm hồn ta lắng buồn mơ. Tới đây nơi xưa gió em đưa áng mây trôi tới xa xôi, quất nơi sau đồi quán tranh liêu xiêu, chốn đây cô liêu, nhắc cho ta biết bao nhiêu dáng xưa yêu kiều, tiếng ca xa xa lắng trong bao la, với tiếng dù khẽ rung lên trong chiều gió. Đã bao năm qua sống nơi phương xa, về nơi cũ đành dừng bước chân giang hồ. Đã bao năm qua sống nơi phương xa, về nơi cũ đành dừng bước chân giang hồ.
Xin được trân trọng kính chào quý vị. À, Bạch Huệ rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến với vũ trường Maxim của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị biết không, chúng ta vừa mở màn với một bài hát rất sôi động, một nhịp điệu ba số đớp do phần trình diễn của nam ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng. Xin được cảm ơn nam ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng và bạn những bạn vũ công của vũ trường Maxim rất nhiều. Xin được cảm ơn anh rất nhiều. Ngày mai hát tiếp anh ha. Rồi, cảm ơn. À, quý vị thân mến, và liên tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một giọng ca của nữ ca sĩ với giọng ca rất là da diết. Xin mời quý vị cùng thưởng thức giọng ca của nữ ca sĩ Mai Vy.
Nót cùng đàn, từng nhịp nhạc khoan ai sẽ dịu theo tiếng em, và lời hờn yêu em không còn như ngày trước. Và rồi tại ai trong mỗi lần em hát sai, cũng lỡ dây chung mấy ai đàn đứng sai. Và rồi tại ai trong mỗi lần em hát sai, cũng lỡ dây chung mấy ai đàn đứng
dấu cũ, dù Anh chào ông.
Ngồi bàn đi, anh ngồi bàn đi.
Chứ lẽ đứng.
Trời. Rồi mời anh ngồi nha. Rồi rồi. Ai cha cha, nãy giờ mà nữ hoàng chưa đến nữa chứ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm một bài do nam ca sĩ rất là nổi tiếng và được rất nhiều người yêu mến. Xin mời quý vị cùng đến với giọng ca của nam ca sĩ Đỗ Thanh.
Dân tiếng hát cho người đời bỏ tin vui hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không, đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói đến làm gì, anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đáng ca, anh xin bằng lòng nghe tiếng chê chê của đời, chỉ cần em thôi, chỉ cần em thôi và còn tin em nữa thôi. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời, em nhớ rằng đời là gian dối nhưng đôi ta mãi dâng tiếng hát cho người đời bỏ tin vui hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không, đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói đến làm gì, anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đáng ca, anh xin bằng lòng nghe tiếng chê chê của đời, chỉ cần em thôi, chỉ cần em thôi và còn tin em nữa thôi. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời, em nhớ rằng đời là gian dối nhưng đôi ta mãi còn nhiều. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Em nhớ rằng đời là gian dối nhưng đôi ta mãi còn
rất nhiều. Dạ mai 9 giờ tiếp nha anh nha. Dạ dạ cảm ơn anh. Maxim nha, vũ trường Maxim 9 giờ nha. Cảm ơn rất nhiều. Dạ Yến. Dạ Yến à, ra tiếp khách nè.
Dạ. Trời ơi, chị làm cái gì mà kêu em dữ vậy? Em đang mang kia dê mà.
Ma kia dê cái gì?
Sao?
Thiệt tình á, em có ma kia dê đi nữa thì em vẫn xấu thôi.
Chị nói gì vậy?
Làm nhiều cho tốn tiền son phấn. Nó nghe nè, khách khứa đông quá chừng rồi ra tiếp khách đi.
Ờ ha.
Muốn tiếp ai?
Chị.
Sao?
Em nói chị nghe nè.
Ừ.
Chị đừng có cho em ngồi bàn ông Hữu Tài nha.
Không nào.
Em xin lỗi. Ông Mậu Kim.
Sao vậy?
Chị biết không? Hả? Ngày hôm qua á, em nhìn thấy ổng cho tiền cái đám giữ xe mà trời ơi mặt mày ổng nhăn dữ lắm luôn á.
Vậy á hả? Ừ. Thôi được rồi, bây giờ nè, hiện tại á có ông Hữu Tài với ông Minh Tâm đó. Em muốn tiếp ông nào chị chiều cho.
Trời ơi, cảm ơn chị nha. Nhân tiện Trà My chưa có tới á, chị cho em thử giận với hai ông này đi. Chứ lỡ mà Trà My tới rồi là trời coi như đời em thúi hẻo luôn.
Biết vậy là tốt, biết điều với chị nghe không? Đừng có quên Bạch Huệ nghe
em
không?
Biết mà.
Mà nè, làm cho khéo nghe không? Làm không khéo chị nhảy vô chị tiếp đó.
Trời ơi, em khéo lắm.
Rồi, vô tiếp đi. Anh Hữu Tài.
Dạ Yến.
Thưa quý vị, khi mà quý vị đến với vũ trường Maxim của chúng tôi, quý vị sẽ đến với những cái nhất của Sài Gòn. Vũ trường đẹp nhất nè ha, rồi những cô gái đẹp nhất, những giọng ca tuyệt vời nhất. Và một trong những giọng ca đó là giọng ca của nữ ca sĩ Kiều Loan. Xin mời quý vị cùng đến với giọng ca Kiều Loan. Cảm ơn rất nhiều. Sao hát đi em, sao hát đi.
Tôi sẽ mãi cố quên hình bóng em. Một hình bóng đã cho tôi rất nhiều hạnh phúc, nhưng cũng rất nhiều đau đớn. Tôi chỉ biết rằng tôi đã yêu em, yêu em rất nhiều. Nhưng rồi chuyện tình ta sẽ mãi về đâu.
Giờ tôi xóa tên anh, giờ tôi xóa dáng người, giờ tôi xóa đi tiếng cười của anh. Giờ tôi xóa vết đau, giờ tôi xóa hết nu sầu, giờ tôi xóa mối tình đầu dở dang. Tôi chẳng có biết gì là yêu. Khi tôi đã lớn, xa anh năm tháng.
rồi đêm nay chỉ riêng mình thôi bên căn gác nhỏ, nơi căn phòng hoang vắng chỉ còn tiếng gió lạnh lùng và những tiếng thở dài. Em đã mãi xa, em xa tầm tay, em đi về phương trời nào, còn nhớ hay không kỷ niệm ngày ấy?
Giờ tôi xóa tên anh, giờ tôi xóa dáng người, giờ tôi xóa đi tiếng cười của anh. Giờ tôi xóa vết đau, giờ tôi xóa hết nu sầu, giờ tôi xóa mối tình đầu dở dang.
Loan.
Dạ tôi
tặng cho cô.
Dạ cảm ơn ông.
Tôi sướng nha, được tặng quà nữa nha.
Trời nó nghe nè, tự nhiên mà vũ trường bữa nay nóng quá, nóng quá. Nóng quá kiểu này chắc em cởi áo rồi cho bớt nóng quá.
Ủa, chỉ có một mình em biết cởi sao? Còn mấy người trong vũ trường thì sao?
Ai nóng thì cởi.
Mà hễ em cởi thì tất cả mọi người đều cởi hết á. Còn bà này có cởi không?
Cởi không? Em á hả? Dạ dạ em không có cởi áo. Dạ anh vui quá à, ngồi uống nha. Ồ anh Minh Tâm, trời ơi ngồi nãy giờ có một mình buồn quá vậy. Để em kêu em nào qua đây ngồi nói chuyện với anh cho vui nha. Tuyết Nga, Tuyết Nga sao ngồi với Minh Tâm nè em. Đó, đào đẹp nhất của vũ trường em đó. Dạ.
Cảm ơn nha.
Dạ.
Tôi xin lỗi nha. À, cô cũng biết rồi đó, tôi đến đây là chỉ vì một mình Trà Hoa Nữ thôi. Xin lỗi ha.
Dạ, Tuyết Nga.
Dạ.
Vô. Dạ anh ngồi chơi
nha. Một lần
nha.
Nữa xin lỗi nha. Bởi dạ, vì dạ. Tôi không phải là cái người ăn tạp.
Dạ em biết mà. Dạ không sao. Dạ.
Cái gì? Ông anh nói ông anh không phải là người ăn tạp hả? Bài đặt làm giọng như thanh cao lắm vậy. Làm như có Trà Hoa Nữ thôi ha.
Thì ông anh cũng thấy rồi đó. Ở đây mà có ai dám tặng cho Trà Hoa Nữ một cái ngôi biệt thự sang trọng không?
Nè, một lát nữa tất cả mọi người xem coi người đẹp đến đây bằng cái gì nha. Món quà nhỏ thôi, một chiếc xe Mercedes mới cắt chỉ đó.
Cô Bạch Huệ.
Trời chết.
Có muốn Huệ đâu?
Dạ em đây. Dạ anh Mậu Kim, dạ có gì chỉ bảo ạ. Dạ.
Tại sao cô không đưa cô nào tới bạn tôi vậy?
Dạ chết cha, nãy giờ chưa có ai ngồi với anh hả? Trời chết, vậy để em tìm đào cho anh. Chết, mấy em ra tiếp anh Mậu Kim. Trời trốn hết rồi, trời chết rồi.
trốn hết rồi. Dạ anh ơi, bây giờ mấy em á họ không có ở đây, bây giờ em ngồi tiếp anh được không anh?
Con nói gì?
Dạ thôi để em kêu mấy em đó tiếp. Dạ, em kêu em đẹp ra tiếp anh nha. Dạ Tuyết Nga. Tuyết Nga à?
Trời ơi.
Ra cứu chị, ra ngồi tiếp khách sộp mà bóp xẹp kìa.
Dạ, anh ơi có em nè anh, giúp dặn mà.
Không cần, có bạch quái.
Dạ, nữa hả? Dạ anh, không hài lòng hả anh? Dạ.
Tôi không chờ đợi được nữa.
Dạ, sao vậy anh?
Tôi đã nhờ cô nhắn với Trà My rồi mà.
Anh có nhờ em nhắn, mà anh nhắn gì em quên rồi.
Đêm nay,
dạ,
có thể là đêm cuối cùng nàng còn nhìn thấy tôi.
Sao? Có thể là đêm cuối cùng còn nhìn thấy anh à? Ô vậy thì tốt quá.
Cô nói gì?
Vậy thì tiếc quá. Dạ tiếc quá anh à. Dạ.
Sao giờ này nàng chưa đến?
Dạ em đâu biết.
Đêm nay là sinh nhật của nàng mà.
Ồ dạ dạ.
Nàng đâu rồi?
Em đâu biết.
Nàng đâu rồi?
Không biết.
Nàng đâu rồi?
Nàng đâu?
Dạ. Nàng đâu hả? Ở vũ trường Maxim này chỉ có một người được quyền hỏi câu đó thôi.
Người đó là tôi đó.
Hay
không
quá.
Phải.
Hay quá.
Người đó chính là tôi.
Nữa hả?
Tôi muốn biết cái người sắp đẩy tôi ra đường ngày mai. Xô con tôi vô khám. Và truyền vợ tôi. Từ tay người này qua tay người khác. Người đó bây giờ ở đâu? Mấy người nói cho tôi biết đi. Người đó bây giờ ở đâu?
Trời.
Người đó bây giờ ở đâu?
Hay quá ha.
Màu kim.
Mài quá. Ông anh bị tùm lum hết rồi ha. Không còn gì nữa ha. Thôi đừng có giận nữa. Bây giờ thôi mình uống rượu đi ha.
Dạ.
Đúng không?
Dạ,
mình
dạ,
uống rượu phải không? Bạch Huệ.
Dạ, dạ có Huệ.
Đem rượu ra. Mời dạ. Tất cả các em ở trong này chờ người đẹp đến.
Dạ, ha. Dạ. Anh Hữu Tài yên tâm đi. Rượu thì vũ trường này lúc nào cũng có dạ. Sẵn. Nè, đem bia ra.
Chuyện gì vậy?
Bia cho Huệ, rượu cho khách.
Vậy đi.
Tiếp nha.
Dạ.
Đem rượu ra.
Dạ có liền.
Khoan đã. Nhưng mà ai trả tiền? Ai trả tiền? Không ai trả tiền, đem vô.
Thôi. Bao nhiêu mà giữ vậy, tôi trả.
Đem ra.
Mời hết tất cả mọi người ha.
Dạ, cảm ơn.
Tất cả mọi người có mặt trong vũ trường Maxim đêm nay.
Dạ.
Hôm nay là ngày vui mà, tôi mời rượu tất cả mọi người. Lên xin thưởng nha, uống rượu.
Lên xin thưởng.
Mình lên uống rượu đi. Tôi muốn ở đây đợi trời mi.
Mụ kim à, anh muốn đợi chờ gì? Anh định đợi chờ cái con.
Em nói gì?
Ý tôi muốn nói là anh muốn đợi chờ cái con Trà My cái gì? Nè anh ơi, nói cho anh nghe nha. Anh thường nghe cái câu mà bắt thang lên hỏi ông trời, tiền đem cho gái có đòi được không?
Em nói cái gì vậy?
Nhưng mà đối với anh nha, bắt thang lên hỏi ông trời, cái nhà tôi ở, gái nó lấy rồi ông ơi.
Em nói nhiều quá.
Dạ thôi,
nè,
thôi
bây giờ mình đi đi.
Mời,
lên
trên
uống rượu nha.
Dạ, chút
nữa xuống cũng được mà.
Muốn ở đây đợi Trà My.
Đi.
Dạ thôi mời anh lên đi mà nha.
Đi mà.
Trời ơi, dạ mời anh. Dạ mời hai anh lên nha. Cảm ơn hai anh rất là nhiều. Trời ơi, một ngày mà 10 ông như ông này chắc chết sớm quá. Trời ơi. Hai người sao không lên sân thượng uống rượu đi. Ôi, chờ Trà Hoa Nữ đến hả? Dạ, đợi xíu nha. Dạ.
Thấy cái vũ trường này sang trọng ghê chưa? Chị coi.
Anh Mạnh Hồn.
Người đâu mà càng ngày càng đẹp dữ vậy nè.
Trời cái gì? Nói tôi đẹp hả?
Ủa?
Quỷ nha. Được cái nó đúng sự thật
khói,
thôi.
Khói nè. Ủa Mạnh Hồn, sao gọi là chị coi vậy?
Trời ơi, cái mặt nhìn ngu. Cái mặt nhìn ngây ngô hết biết vậy đó à. Để Huệ giải thích cho. Biết sao gọi là bậc cai không? Tại vì ở vũ trường Maxim này á, em á làm nghề cai gà, là điều đào đó biết không? Mà tiếng nước ngoài người ta gọi là thải pan. Anh có biết thải pan không? Thải pan, anh có biết là thải pan không? Thải pan là như vậy nè. Wo shi yu chuan yin xue. Là ai có tiền cho em năm cắc. Em tự dịch luôn đó. Rồi anh biết không, lúc mà thời Hoàng Kim của em còn á nha, em là hoa hậu của cái vũ trường này. Ta nói á, trai nó bu em quá chừng luôn á, bu như là ruồi mà bu.
Bu gì?
Ruồi bu mất vậy đó. Cho nên á, rất là nhiều người ngưỡng mộ em, người ta làm thơ tả em quá chừng luôn. Anh biết tả làm sao không? Vậy nè, phất trong lần lợt màu da, ăn gì to lớn đẩy đà làm sao, người ta tả em đó.
Ủa? Mạnh Hùng, Mạnh Hùng, cái câu này là trong truyện Kiều à, Nguyễn Du tả Tú Bà mà.
Hay đó.
Tú Bà cũng là em, Tài Bán cũng là em, em là tất cả.
Quay cho mẹ. Đủ rồi. Thầm quá, nhỏ nó sợ.
Có làm gì đâu sợ.
Thôi. Có người ta trai mới lớn mà làm gì dữ vậy. Bên này thì được.
Chị Bạch Tuệ.
Trời ơi, khách mới hả?
Chào mấy em.
Chào anh.
Nãy giờ trốn đâu bây giờ mới xuống tiếp tụi này.
Trời ơi, sân thượng.
Đây, nhân sản có mấy người đẹp ở đây. Để Hùng xin được phép giới thiệu.
À.
Đây là Hoàng Dũng.
Ồ.
Bạn thân của Mạnh Hùng.
À.
Và cũng là người hết sức ái mộ.
Biết dạ. Rồi. Đương nhiên là ái mộ Trà Hoa Nữ rồi. Chứ nghĩ sao mà ái mộ tụi này mà ngu lắm mới ái mộ tôi.
Đêm nay là lần đầu tiên Hoàng Dũng tới vũ trường. Chỉ với một mục đích duy nhất mà thôi. Đó là phải gặp cho bằng được
Trà Hoa Nữ. Biết rồi.
Trời ơi. Chết rồi. Anh Hoàng Dũng ơi. Lần đầu tiên anh tới cái vũ trường này mà anh dối lên trên cao anh hái hoa trà chi cho nó mệt vậy anh. Anh ở dưới này nè, tháp lè tè dưới này cũng có hoa hồng, hoa cúc, hoa huệ quá trời luôn, anh hái đi anh. À, trời ơi, có con một con chim yến đậu trên cành hoa kìa anh. Bắt nó đi anh, bắt chim yến đi anh. Chim yến là em đó anh, em là Dạ Yến.
Dạ, tôi cảm ơn ạ.
À, ảnh qua đây là ảnh không có bắt rồi.
Không bắt chứ, em bắt nha. Nói nghe nè, tới vũ trường lần đầu hả? Em biết nhảy không?
Ờ, tôi không biết nhảy.
Không biết nhảy làm gì rồi cho nhảy. Nhảy lên.
Trời đất ơi, tự nhiên kêu người ta nhảy thì vô duyên hết biết. Trời ơi. Anh, trời ơi, kỳ cục quá à. Người ta mới tới lần đầu đừng làm ta sợ mà. Với lại rủ người ta nhảy mà không có tập trung gì hết. Rồi rủi mà đạp gãy chân gà của người ta rồi sao? Đúng không anh?
Nè, mấy cô này.
À, trời anh đó.
Nè, làm gì mà truyền bạn như truyền banh đũa vậy?
Trời.
Còn tôi đứng đây nãy giờ, không ma nào thèm nữa là anh sao?
Sao vậy?
Thiệt đúng là nhân tình thế thái, có mới nới cũ.
Rồi hết cũ rồi nè, thấy chưa đó.
Đó. Báo trước cho nó biết nha.
Sao?
Bạn tôi nhìn bảnh trai vậy đó.
Ừ.
Mà mụ lui à.
Mụ lui là không có một xu dính túi à.
Mấy cô mà còn không mau đi o bế mấy ông già kia để kiếm chát đi. Chúm rụm như đó. Hồi tổ trát đừng trách rồi nghe.
Trời ơi anh ơi, em nói cho anh nghe nè. Mấy ông già mà nhiều tiền đi vô đây chủ yếu là chỉ để tìm Trà Mi thôi. Trà Hoa Nữ của vũ trường này. Mà em nói thiệt nha, cái vũ trường này là chỉ có một mình em thôi. Một mình em là cô đơn lẻ bóng. Em nói cho anh nghe, anh yêu ai cũng vậy. Anh yêu em đi, em cảm ơn anh nha anh. Mà em biết nha, nhìn cái mặt này là yêu ai là yêu tới chết nè, chứ không phải giỡn đâu.
Trời ơi, thấy Hoàng Dũng như vậy á, Mạnh Hùng biết không, làm cho Bạch Huệ nhớ lại mối tình đầu của Huệ dễ sợ luôn á. Ta nói, có tình đầu mà tình cuối luôn rồi. Ta nói nha, lúc mà còn Hoàng Kim làm hoa hậu của vũ trường này đó, ta nói quá trời người đeo theo luôn á.
Có không?
Có, sao không có? Ta nói nha, mỗi bước của Bạch Huệ đi á, người ta rải hoa Huệ trắng quá chừng luôn vậy đó. Ta nói rải trắng cả một con đường luôn vậy đó, thích lắm.
Chị Huệ à?
Ê.
Chị có biết người ta dùng bông huệ làm gì không?
Làm cái gì?
Cúng đám ma đó bà.
Coi không? Vô gì? Quỷ, tự nhiên cười sao chứ? Ta kể mối tình đầu của ta mà cười cái gì? Hèn chi nhắc mới nhớ nha, em tên là Bạch Huệ. Mà tụi nó cứ lén gọi em là Bạch Mau Nữ hoài hả?
Bạch Mau Nữ là ai?
Bạch Mau Nữ là quỷ già tóc bạc trắng mà chưa có chồng. Trời ơi. Hoa đẹp quá à.
Ê, hoa này là chắc tặng cho tôi á.
Phải không?
Ừ. Không phải.
Ê, không phải thì là tặng cho tao. Ê, tặng cho tao mày.
Xin lỗi.
Hả?
Dạ, dạ không. Làm ơn cho tôi xin lại. Tại tôi mang hoa đến đây với mục đích là tặng hoa cho cô Trà My. Cảm ơn.
Anh ơi.
Gì?
em? Em nói anh nghe nè. Em nghĩ là anh nên khuyên bạn của anh lại đi, tỉnh táo một chút, nếu không là chết không kịp ngáp đó nha.
Dạ Yến. Nè, nói thiệt đi, lợi tức hàng năm của anh là bao nhiêu mà dám đèo bồng đến bán hoa trà của vũ trường này vậy hả?
À, không phải đâu, à, tôi đã được vinh hạnh cô Trà My tiếp một lần rồi. Và tôi tin chắc đó là định mệnh của đời tôi đó.
Định mệnh? Trời ơi, định mệnh của đời tôi.
Ê, mấy đứa, mấy đứa, làm gì cười?
Làm gì cười người ta? Ha, người ta là yêu thật lòng, người ta thương Trà My thật lòng, người ta muốn đeo đuổi Trà My thật lòng mà.
Trời ơi, cái mặt gì đòi đeo đuổi Trà Hoa nữ. Anh ơi, em xin lỗi anh vì em đã cười, mà tại vì em mắc cười quá anh ơi.
Quậy.
Quậy biết rồi, quậy làm ảnh quê phải không?
Quá đáng à. Tôi nói cho mấy cô biết nha.
Vậy?
Bạn tôi rất là thiệt lòng á. Anh nói là nhất quyết đêm nay anh tới cái vũ trường này phải tặng hoa cho bằng được Trà Hoa nữ, nếu không là anh không có về.
Ai cười kệ họ, tao ủng hộ mày.
Cảm ơn.
Tôi không có ủng hộ.
Trời
vậy?
Ơi, đâu phải, anh không biết hả? Cái vũ trường này biết bao nhiêu người đến đây để tìm Trà Hoa nữ, mà toàn là cây cổ thụ không à, chứ không phải là bụi cỏ non mới nhú nhanh đâu. Trời ơi, biết bao nhiêu cái tiền của quá chừng mà người ta còn không có được nữa. Thôi bỏ mộng đi, mất công là bệnh tương tư chết sớm đó. Thôi, qua đây uống rượu với Huệ đi. Qua đây, qua đây, qua đây. Đi, qua đi, uống rượu đi.
Tao không cần. Mụ kiếm. Tao tự mua rượu tao uống được mà.
Trời,
tôi đã nói anh rồi.
Uống nữa rồi.
Thôi,
trời,
uống chi nhiều. Bây giờ thấy xưa rồi. Anh nói, anh nói tùm lum tà lai. Tao không cần uống rượu của mấy ông già đó. Chỉ giỏi khoe khoang tiền của.
Bình tĩnh lại đi Mụ Kim.
Đủ sức tặng hoa hồng cho Trà My. Chưa chắc đủ sức hôn tai nạn.
Trời, anh Mụ Kim, có chuyện gì vậy anh? Hả?
Dạ Yên.
Dạ.
Em đừng có xía vô mấy cái chuyện của mấy người đàn ông.
Ờ thôi vậy đi.
Ê,
cái gì?
Cái ông kia, ông dám nói ai mà chỉ đủ sức tặng bông mà không có dám đụng vô tay là sao?
Chứ không phải sao?
Sao?
Người thì thận suy. Nói ông. Kẻ thì phù thủng.
Cái này là ông à.
Dính hết luôn. Nói về phong độ đàn ông đó hả? Chưa chắc ai hơn thầu phán Mậu Kim này.
Chưa chắc ai hơn thầu khoáng Mậu Kim. Không những Mậu Kim mà còn Mậu Lúi nữa, Mậu Tùm Lum nữa đó chứ.
Ông nói cái gì?
Thôi, Mậu Hữu gì tôi không cần biết. Nhưng mà quy định giờ giấc của Trà Hoa nữ đến vũ trường và về nhà là tôi quyết định.
Ông nói đúng. Cái vũ trường Maxim này á, chỉ có một người được độc quyền tặng hoa cho Trà Hoa nữ thôi. Người đó là chủ xe đò hữu tài này đó.
Cái gì?
Cứ hở là khoe khoang tiền của.
Nói cho nghe, mấy ông mày ngộ ghê vậy đó.
Sao vậy?
Trời ơi, ai cũng dành tặng bông cho Trà Hoa nữ hết trơn mà đâu có ai biết được là tặng bông á, cao lắm là cũng chỉ được nắm tay của nàng lúc tặng bông thôi, đúng không? Chứ làm gì được hôn tay của nàng mà ai cũng dành trơn rồi. Sao mày tặng cho tôi ta?
Dạ Yến à, biết cái gì mà hôn tay với nắm tay chứ.
Trời ơi, sao không biết? Chuyện của Trà My là tôi biết rành hết, nhất là cái chuyện phòng the của Trà My với lại ông Minh Tâm á.
Trời ơi, nhưng mà ai nói?
Trời ơi, ông Mậu Kim nói chứ ai đó.
Cái gì? Mậu Kim nói hả?
Nói dạ.
Cái thằng con Mậu này sao mà đàn ông gì mà xấu miệng quá vậy hả?
Ông để đó tôi, để tôi giải quyết cái thằng này mới được. Cái thằng này nó quá lắm rồi. Ê, Mậu Kim.
Cái gì?
Ông nói xấu cái gì người ta đó?
Hả? Nói xấu gì đâu?
Ông nói xấu cái gì?
Trời ơi. Em xin lỗi mấy anh. Cái này là tại vì em lỡ lời, lỗi của em. Mấy anh đừng có làm lớn chuyện lên, bà chủ mới biết được, bà đuổi em chết luôn, bà ác lắm. Bây giờ mấy anh đang nóng giận muốn đánh nhau đúng không? Thôi đừng đánh nhau. Anh đánh em đi. Anh đánh em đi cho anh đỡ giận.
Làm sao mà em
anh đánh em đi, anh cứ đánh đi. Nhưng mà em nói anh nghe nè, anh đánh nhẹ nhẹ thôi nha. Xong rồi anh bồi thường tiền thuốc nặng cho em nha. Để nên em muốn đánh nhiều đó, đánh đi. Đánh cho anh bớt giận anh nha.
Trời sao
đánh lộn với nhau vậy? Đánh lộn hả? Đánh lộn má trời, bớt người ta đánh lộn má trời sầu, đánh lộn kia. Đánh lộn kia mã tay ơi, vô giải quyết à. Bà chạy đi đâu vậy?
Ủa cái gì vậy?
Trà Hoa nữ đến rồi. Mọi người ơi, xe nàng đậu ngoài kia.
quay sẽ nhờ Trà My nha.
Cảm ơn.
Trà My à. Kiều Loan á, có quà cho Trà My đó, gửi Tí Hồng rồi nhớ lấy nghe chưa, nếu không là mất đó.
Cảm ơn nhiều.
Bây giờ á, Kiều Loan phải qua vũ trường break hát rồi, cho nên là tạm biệt mọi người nha, tạm biệt Trà My nha.
Trà My.
Chị Bạch Quế.
Chúc mừng sinh nhật em nha.
Cảm ơn chị.
Chị chưa có mua quà tặng em. Nhưng mà không sao, bởi vì nhiều người tặng quà cho em quá rồi mà. Xoay vòng chị coi. Em đẹp quá em ơi. Em đẹp lắm em ơi. Em chỉ thua chị chút xíu thôi. Chị chỉ đẹp bằng chút xíu em thôi.
Em cảm ơn chị. Chị à, chờ em một chút nha.
Chờ em một chút hả? Lấy quà tặng chị hả?
Để em đi chào khách của em.
Em đi chào đi.
Ông tới rồi à?
Đến chứ, phải đến để chúc mừng sinh nhật của Trà My chứ.
Cảm ơn ông Minh Tâm.
Trà My.
Anh Hữu Tài.
Đã không?
Cái gì đã anh?
Mẹt á.
Mẹt.
Mercedes á, tôi mới vừa tặng cô á, lái đã không?
Dạ đã lắm, em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh ngồi đi, chút xíu nữa Trà My gây lại nha. Ông Mậu Kim.
Trà My. Chúc mừng sinh nhật Trà My.
Cảm ơn ông, lâu quá không gặp. Sao tay con lạnh dữ vậy nè?
Sắp nhảy xuống cầu Bình Lợi, lạnh là phải rồi.
Ông nói cái gì?
Dạ không có, anh Hữu Tài nói là anh sắp nhảy xuống sông để tắm để ôn lại tuổi thơ rồi. Đúng rồi, vũ đi.
Ông Mậu Kim, ngồi đây chơi nha. Chờ Trà My chút xíu.
Trà My.
Trà My. Trà My khỏe không?
Anh tới lúc nào vậy?
Anh mới tới.
Anh có dẫn theo người bạn.
Qua đây.
Chào anh.
Trà My à, tôi là Hoàng Dũng.
Chào anh Hoàng Dũng.
Chúng ta đã gặp nhau cái bữa ca kịch Thúy Kiều tại Rạp Hoàng Gia đó. Cô nhớ không?
Tôi nhớ ra rồi, anh Hoàng Dũng.
Tặng cô Trà My.
Cảm ơn anh.
Trà My à, hơi đâu mà để ý tới mấy thứ nít miệng còn hôi sữa đó.
Trời ơi, miệng ai cũng hôi hết. Rồi rồi, thôi đi mấy người làm ơn giảng Trà My ra chút xíu đi. Cái gì mà Trà My vừa xuất hiện mấy người bu như là con nít mà bám váy mẹ vậy hà. Trà My, em nhảy được chưa em?
Hôm nay là một ngày đặc biệt của Trà My. Không biết là ai sẽ nhảy cùng Trà My đây?
Đương nhiên là sẽ có người nhảy với em rồi. Mà chắc chắn người đó không phải là chị. Rồi rồi, bây giờ chuẩn bị xong hết rồi nha. Âm nhạc.
Tự nhiên bữa nay có khách lạ vô cái làm quá lên hả?
Cái con nhỏ này kỳ cục ghê, để chị xử đó cha. Nãy giờ khách đang đợi em dữ lắm rồi đó. Bây giờ em tới rồi em uống rượu với khách đi nha. Dạ. Rồi đưa rượu cho nữ hoàng nè. Rồi 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 đây nè. Đã có đi rồi.
Cảm ơn em.
Dạ. Em Nguyễn, qua biểu mày. Nãy mày nói gì? Hồi nãy mày nói cái gì? Hả?
Em nói là nhảy cũng bình thường thôi chứ bộ. Em nhảy cũng vậy mà.
Thường thôi phải không? Dám xem thường Trà My của chị thì chị sẽ cho em vô bốn bức tường để khỏi tiếp khách luôn đó nha. Nha.
Chị làm gì ở Sài Gòn này có một mình cái vũ trường của chị vậy đó?
Một mình vũ trường chị là nổi tiếng nhất em à.
Chị nói vậy đúng không?
Ừ.
Em đi qua vũ trường khác làm hoàng hậu cho chị coi.
Em đi hả? Mời em đi. Cứ coi như là bữa nay em bị bệnh em nghỉ. Nếu mà khách nào tới tìm em thì chị kêu chị Tuyết Nga thay em đi.
Em nghĩ thiệt hả? Dạ Xoa.
Chị nói gì vậy?
Dạ Yến. Em ơi em nghĩ thiệt hả em? Em ơi trời ơi, tao nghĩ thiệt chuyện này tao đì mày xối tráng luôn nè.
Mọi người ơi, ngày hôm nay là ngày mà Trà My rất là vui. Không biết là mọi người có thể nâng ly lên và cạn hết ly rượu này với Trà My được không? Nào, chúc mừng. Ông Minh Tâm, ông về chưa? Sức khỏe của ông đang rất là mệt đó. Ông đừng có làm cho em phải lo lắng.
Đừng lo, tôi muốn ở lại đây để xem Trà My nhảy thêm một bài nữa. Nhảy đẹp lắm đó. Trà My nhảy rất đẹp. Cái bà Bạch Huệ nhảy như con bạch tuộc vậy đó.
Cảm ơn ông Minh Tâm.
Trà My, thiệt đó, ông Minh Tâm ổng nói thiệt đó. Em nhảy lả lướt giống như chiếc Mercedes mà chạy trên đường vậy đó.
Mọi người ơi, đây chính là anh Hữu Tài, người đã tặng cho Trà My chiếc xe Mercedes rất là bóng loáng, rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh.
Tôi chờ câu nói đó đó. Nếu mà em ngoan hả, 10 chiếc như vậy tôi cũng cho nữa chứ đừng có nói một chiếc.
Trà My, tôi đã tặng cho Trà My rất là nhiều quà. Trà My còn nhớ tôi không?
Làm sao mà em quên cho được, ông Mậu Kim. Ông Mậu Kim à, hay là ông uống cạn với em ly rượu này nha.
Trà My, em đừng bao giờ để ý tới cái thằng mụ lúi đó hà.
Ông nói cái gì?
Chứ không phải hả? Ông mụ lúi đó.
Ông đừng nghĩ có tiền rồi ông muốn nói gì là ông nói nha.
Thôi rồi sao? Thôi mà, em xin hai anh đó. Hôm nay là ngày vui của Trà My mà. Nào, chúng ta hãy cùng nâng ly uống hết ly rượu này đi.
Chúc mừng. Trà My. Tôi xin cô, nãy giờ cô uống nhiều quá, cô đừng uống nữa.
Tôi uống rượu thì có liên quan gì ta?
Chàng bé nhỏ, ở đây cậu nhỏ bé lắm đó, chàng bé nhỏ. Toàn là tai to mặt lớn không à, chen chân vô đây không có nổi đâu. Về nhà đi, ở đây là chốn ăn chơi, nhớ nha.
Đúng rồi, tập tành ăn chơi đi, rồi trắng tay, mất cả biệt thự, mất cả đồn điền, mất cả vợ, mất cả con như tôi nè.
Ông Mậu Kim à, ông đang chỉ trích ai vậy? Rất tiếc là ông chỉ nói đúng một chiều của sự thật thôi.
Chị, chiều còn lại, có phải là cuộc đời của cô giống như là Thuyết Kiều, một đời tài hoa, nhưng phải bán mình chuột cha không?
Anh đang so sánh tôi với nàng Kiều à? Tôi không có cái diễm phúc đó đâu. Ngày hôm nay Trà My mệt rồi, tôi muốn được nghỉ ngơi. Trà My xin phép không tiếp khách nữa.
Khoan. Nãy giờ em mới tới, em chưa có nhảy với cái người mà tặng em chiếc
Mercedes. Anh định nói vậy chứ gì?
Cái
kiểu tặng quà mà còn kể lễ như anh. Anh mà còn kể lễ, tôi trả lại cho anh chiếc chìa khóa.
Tôi xin lỗi. Trời ơi, tôi xin lỗi.
Đúng là Trà Hoa Nữ rồi. Trà My à.
Trà My.
Ông Minh Tâm.
Nửa đêm rồi đó, đến giờ phải đi về ha.
Hôm nay là sinh nhật của Trà My mà. Ông để Trà My ở lại đây một chút xíu nữa thôi. Ông về trước đi.
Một chút thôi nha. Về ha.
Trà My.
Tôi không mắc nợ ai cả. Ai dám cản chân tôi?
Trà My.
Tôi nói cho ông biết, nói cho tất cả các người biết, và cho người đàn ông đó biết. Tôi không đủ cao cả như nàng Kiều để bán mình chuộc cha. Tôi chỉ chuộc mỗi cái bản thân của mình thôi. Các người tới đây, các người đòi tôi phải trả nhà, trả xe, trả tất cả các thứ mà mọi người tặng cho tôi. Vậy thì bây giờ tôi đòi các người trả cho tôi cái tuổi trẻ đã phải đốt cháy ở cái vũ trường này thì ai? Ai sẽ là người trả cho tôi đây?
Cầm miệng! Tôi sống chết với cô!
Trời ơi!
Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra với ông Sầm
Giao?
Trà My, yên tâm đi! Chị sẽ bảo vệ em, chị sẽ bảo vệ em, Trà My.
Bình tĩnh, Mậu Kim.
Có dao, Trà My, bảo vệ chị.
gì?
Không được rồi, tôi không cần gì hết. Trà My, hai ta cũng chết. Không được à? Buông ra, buông ra.
Người đâu vậy?
Đi chết cho Trà My. Buông ra, buông ra, buông ra.
Trời ơi, nãy giờ có ai chết chưa vậy? Ghê quá, sợ quá. Trà My ơi, chị sợ quá, Trà My ơi, chị sợ quá.
Hả? Trời ơi,
nãy giờ em có sao không? Anh tính ra bảo vệ em mà anh hỏng à?
Không dám chứ gì.
Trời, chưa thấy cái thằng hào hèn như cái thằng đó vậy đó.
Đúng rồi, ông Mậu Kim ổng hèn dữ lắm.
Ừ,
có mình anh là thành công thôi.
Đúng
anh, rồi. Anh núp thành công lắm.
Trời ơi, thôi cái vũ trường này hết vui rồi, thôi tôi đi về. Nè, anh nói em nghe, mai mốt á đừng có cho cái thằng Mậu Kim nó vô đây nữa nghe không. Cái vũ trường này mà chứa nó không có tốt đâu. Anh đi về nha. Anh quên cái này nữa nè. Chiếc Mercedes á mới mua mắc lắm, nhớ để đựng trầy nghe không.
Anh Hữu Tài, anh Hữu Tài. Anh về thiệt hả Hữu Tài?
Anh về.
Về sớm quá, ở đây còn vui quá mà.
Thôi vui cái gì
có
nữa.
Có em là vui rồi, có em là vui rồi nè.
Trời ơi, có bàn buồn hơn nữa.
Trời ơi. Cảm ơn anh.
Mau à. Trà My, sao đến nông nổi như thế này? Mau.
Dũng à, trễ rồi, về này. Hùng à, Hùng về trước nha. Tôi sẽ về sau.
Sao vậy?
Hiểu rồi, vậy là coi như tôi hoàn thành nhiệm vụ đó nha. Cảm ơn nhiều nha.
Không có chi đâu Trà My à.
Khuya rồi, anh cũng về đi.
Trà My.
Anh muốn được nhảy với tôi đúng không? Tôi mời anh một bài.
Trà My à, Trà My. Tôi không biết nhảy. Tôi xin lỗi, tôi sợ dầm phải chân cô.
Tôi sẽ dìu anh.
Trà My, tôi chỉ muốn...
Muốn gì?
Tôi muốn là cô Trà My bớt hút thuốc, bớt uống rượu một chút. Vì sức khỏe của cô Trà My không được tốt, như vậy sẽ tốt hơn.
Anh hiểu gì về Trà My mà anh nói như vậy?
Tôi biết chứ, tôi hiểu chứ. Tôi biết là cô Trà My rất yêu hoa trà, nên bất kỳ nơi nào cô Trà My đến, tôi đều tìm cách mang tặng.
Ra là những đó hoa trà tôi nhận được là điều của anh mang tặng à? Anh có biết là nó đã giúp tôi rất nhiều hay không?
Vậy à?
Cảm ơn anh, anh chu đáo.
Cô Trà My à, cô biết không, được gặp cô Trà My, được thấy cô Trà My, tôi có cảm giác như là Trà My rất cần thiết cho cuộc đời của tôi. Và tôi sẽ quá điên mất nếu như cô Trà My không cho phép tôi được nói.
Anh định nói là anh yêu Trà My chứ gì?
Tôi nhảm nhí quá phải không? Vậy từ đó đến giờ có ai nói với Trà My những lời đó chưa?
Có chứ, rất nhiều nữa là đằng khác. Và họ nói với tôi những lời hoa mỹ hơn anh nhiều. Nhưng mà anh có biết được sự khác biệt giữa anh và những người đó là như thế nào?
Chắc là Tôi ngố quá phải không?
Phải. Anh rất ngố. Nhưng tôi thích.
Nhưng bù lại, tôi chắc chắn rằng không ai ngưỡng mộ cô Trà My hơn tôi.
Anh chắc chứ?
Tôi chắc như vậy. Trà My à, người ta nói với tôi là ai đó đến với Trà My phải có tiền muôn bạc vàng, nhưng rồi sau đó người ta đều bị phá sản. Có đúng không vậy?
Anh là một người có tấm lòng vàng, và anh cần được hưởng sự yêu thương. Anh còn trẻ lắm, tương lai của anh còn dài lắm. Trà My thành thật khuyên anh là nên tìm một người con gái nào đó xứng đáng để lấy làm vợ.
Không, Trà.
Hoàng Dũng, nhìn vào mắt anh, Trà My cảm nhận được là anh đang rất yêu Trà My. Nhưng mà gia đình của anh sẽ không bao giờ chấp nhận anh sống cùng với một vũ nữ đâu. Chúng mình hãy là bạn.
Không, Trà My ơi, nếu như không yêu được Trà My thì tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp Trà My nữa. Chỉ còn cách đó thôi Trà My ơi. Trà My. Trà My.
Hoàng Dũng.
Trà My.
Hoàng Dũng ơi.
Em có vừa tin tôi đọc mạnh không Trà My?
Tin em cũng không giúp gì anh cả.
Trà My.
Hoàng Dũng ơi.
Anh rất thương em.
Mình hãy là người tình của nhau nha anh. Tôi được không anh?
Trà My.
Hoàng Dũng ơi. Trà My. Trà My yêu anh mất rồi.
Vậy Yến à, tao thấy sắp giải trên tay của mày á, Mai Sườn Xám là đẹp số 1 rồi, còn Lành Anh với Lì Trà My nữa.
Trời đất ơi, tao đâu mặc sườn xám bao giờ.
Thì thôi sườn xám đi chơi, còn đi làm mặc áo dài. Mấy cái này đẹp rồi mà mấy đứa.
Em chọn cái này.
Chọn nó phải không? Mà thôi bây giờ vậy nè, lựa riết muốn mòn giải tôi hết trơn. Bây giờ chuyển qua khâu khác đi. Nữ trang.
Nữ trang.
Chị biết mấy đứa thích nữ trang mà đúng không?
Dạ.
Đây nè Kiều Loan.
Dạ.
Em thích vàng y đúng không?
Dạ.
Đây chị để dành cho em vàng tây nè. Đó. Rồi đây đây. Dạ Yến, dạ Yến. Chị tôi biết em thích ngọc trai nên chị để dành cho em sao ngọc trai này nè. Đeo vô đi em, đẹp quá. Trời ơi đẹp quá nè em. Hợp lắm, hợp lắm.
Chị á.
Sao?
Sao mà chị không bao giờ chị nhớ cái gì hết trơn á.
Vụ gì?
Em đã nói là em thích hột xoàn ha. Em thích hột xoàn. Còn ngọc trai là con Trà My nó thích chứ em có thích đâu. Vậy mà suốt ngày chị cứ để dành hột xoàn cho Trà My, còn chị đưa ngọc trai cho em làm gì?
Trời ơi dạ Yến, em sao vậy? Ôi em bệnh nặng quá vậy.
Gì vậy?
Em là Dạ Yến, em đâu có phải Trà My. Em đâu có tiền bằng Trà My đâu mà em thích hột xoàn hả em? Em nhớ lại đi, khách của Trà My toàn là khách sộp không à, đi xe hơi. Còn khách của em là ai? Toàn là cao bồi dường không à. Phương tiện đi lại là đò. Tao nói lúc nào cũng chèo đò, đi đâu cũng chèo đò. Tao nói chèo riết mà chuột thì lên, mà bóp thì xẹp. Trời ơi, nghĩ sao thích học xoàn vậy trời ha.
Thôi đi, em xin mấy chị đó. Em thấy mấy chị mới cần phải kim cương học xoàn lấp lánh. Chứ với em á hả, em đơn giản lắm.
Đơn giản sao nè?
Em chỉ cần một bộ đồ lấp lánh lộng lẫy ôm sát cái đường cong của em á là vừa rồi.
Trời ơi, đơn giản dễ sợ luôn vậy đó. Thấy thương em quá Kiều Loan, em làm ơn đứng lên giùm chị một cái
dạ
con. Trời ơi kìa, đó thấy chưa, tịch vậy mà đòi gì khoe đường cong. Trời ơi em ơi, mà thôi trời ơi đừng có làm mấy chuyện đó, chị nói cho mà nghe nè.
Gì chị?
Mấy em cứ mua đồ chị bán đi ha.
Dạ.
Tại vì trong đồ chị bán á, chị đã yểm bùa tình rồi.
Bùa tình?
Đúng vậy. Ta nói nha, mua đồ chị bán rất là yên tâm, là bởi vì mình chỉ cần đứng yên một chỗ thôi mà khách nó mê mình, nó nhào vô, nó xé 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 hết đồ của mình để nó chiêm ngưỡng đường cong của mình đó.
Vậy hả chị? Thiệt hả chị?
Sao lại không thiệt chứ, bằng chứng sống đây nè.
Đâu?
Mấy em nhìn chị đi, chị đẹp không?
Đẹp.
Chị lành lặn không?
Lành. Chị
hả? Sao
không ấy sao? Bữa nào á chị đưa cho em mấy cái món đồ nào mà có yểm bùa tình á, cái em mặc vô ha, cái mấy ổng thương, mấy ổng cho em nhà, cho em xe, giống như là Trà My vậy đó.
Vậy đó hả? Là như vậy là em tin là có bùa tình trên đời này thiệt hả?
Dạ.
Trời ơi. Trời, cái mặt đẹp mà ngu hết biết vậy đó à. Làm gì mà có bùa tình ở trên đời này hả em?
Nó tưởng thiệt
sao
đó chị.
Sao mà em dễ bị dụ quá vậy? Bây giờ muốn khách mê á, phải lôi cái thân thể mình ra để dụ khách thì khách mới mê mình chứ. Thôi đừng có ganh tị với Trà My làm gì. Thời của Trà My đến thì cứ để cho nó hưởng đi. Mình hưởng ké được rồi ha.
Dạ, tự nhiên cái em phải đi hưởng ké hơn Trà My. Trời đất ơi, chị nhìn em coi, em đẹp đâu có thua gì Trà My đâu, thấy không? Mắc gì phải đi hưởng ké nó.
Mà em nói cho chị nghe nè.
Cái gì?
Mấy cái ông đại gia của Trà My nha. Nó mà nó xài xong một cái nó quăng ra ngoài đây là coi như là hết pin. Em đâu có xài được nữa. Chị thấy không? Chị không thấy ông Mậu Kim hả? Mậu lưới luôn đó.
Thôi, Mậu Kim là cái trường hợp đặc biệt, không có nói làm gì.
Đúng rồi.
Em yên tâm đi con Trà My á, coi vậy chứ nó nhẹ tay dữ lắm.
Thiệt không?
Thiệt. Mấy cái chanh mà nó mà dắt xong á, nó quăng ra một cái cũng còn rất là nhiều nước. Tha hồ chị em mình dắt. Chị dắt hoài chị biết mà.
Chào mấy cô.
Ủa? Chính rồi.
Dạ.
Mày đây được cô mày đâu?
Dạ.
Trà My đâu?
Mày gian ra, cô mày đâu rồi? Trời ơi, mày đi cả buổi trời, chị em tao chờ quá trời rồi, Trà My đâu?
Trời ơi, em nói cô nghe, mọi vui lắm, cô Trà My của em á, hồi sáng giờ đi tùm lum chợ hết trơn, em chở mà.
Kể.
Đi ra, đi vô tuốt ở trong chợ lớn nè, xong rồi vòng ra chợ Sài Gòn, rồi cuối cùng nó tuốt trong chợ Thủ Đức luôn. Đi tìm những cái món nào mà ngon nhất, mà tươi nhất, đem về nấu ăn cho cậu Dũng ăn. Mà đi trên xe đó, lúc nào cô em cũng tủm tỉm cười hết trơn á. Cái em hỏi, ủa cô, sao cô làm gì cô cười hoài vậy cô? Cái cô em nói, không biết. Nhưng mà em biết.
Mày biết.
Mà biết cái gì?
Yêu.
Khoan đã. Ở trên xe hơi chỉ có hai người, là mày với Trà My.
Dạ.
Mà mày nói là yêu. Vậy thì ai yêu ai? Không lẽ?
Không phải. Cô Trà My yêu người khác, đâu có yêu em.
Trời ơi, hú hồn hú vía. Tưởng Trà My yêu mày là nó tới số rồi đó.
Cô cứ nói vậy hoài hà. Em nói cho mấy cô nghe, tình yêu mà, hiểu không? Yêu rồi á, bây giờ cái gì cũng có thể yêu được. Yêu điên loạn lên. Bởi vậy ta nói, tình yêu, em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa.
Chính Chính Rồm.
Dạ.
Cô nói mày nghe nè.
Sao cô?
Cô thấy mày hát cũng được á.
Hả?
Cái gì?
Xin cảm ơn.
Không có gì.
Dạ.
Mày hát xong á.
Dạ.
Tao muốn bỏ nghề luôn á.
Ít ra phải như vậy chứ.
Làm ơn đừng hát nữa. Hát cho thằng điên vậy á.
Trời ơi, em điên là em bị lây cô em đó. Cô em bây giờ yêu cho nên cô em bây giờ điên loạn dữ lắm.
Vậy đó hả?
Dạ.
Rồi.
Nghe cô hỏi nè.
Sao cô?
Tên Chính Rờm phải không?
Dạ.
Mà cái tướng của mày tròn do như cái hột mít vậy đó. Mày đâu có đi đâu, mày lăn không vậy à? Mà nghĩ sao ba mẹ mày đặt tên mày là Chính Rờm vậy con hả?
Em nói cô nghe, xưa đó ba má em đặt Chính Rờm là em không có mập như vậy đâu.
Chứ sao?
Hồi xưa em ốm yếu, em dễ thương tròn do quên ốm yếu, dễ thương lắm, không có mập.
Có không?
Thiệt. Em nói cô nghe, tự nhiên tới lớn lên không biết sao càng ngày cái nó càng phình ra
vậy
cô.
Hả?
Mà em ăn uống đâu có nhiều đâu.
Ủa?
Em kể cô nghe ha, cô biết thịt kho hột vịt không?
Ừ.
Thịt kho hột vịt mà cùng thịt mỡ cô biết không?
Ừ.
Em đâu có ăn chi dữ vậy, em không có ăn cái phần thịt, em ăn phần mỡ thôi. Đó, mà cục mỡ bự vậy nè ha, mình ăn mình nhai nhai mắc công đau răng, em nuốt thẳng luôn cô. Cô biết cục mỡ ha, mà mình bỏ vô họng mình nuốt một cái. Cô kỳ ghê, em ọt mà cô ẹ. Không nói cô nữa. Cô biết còn phở, phở. Mình ăn phở, mình ăn mình có người mà cô, mình đâu có ăn nhiều. Cô nó kỳ lắm. Em ăn chỉ có một tô phở thôi, nhưng mà ba tô nước béo, cô biết không? Đó, mà nước béo mà nó phải có mỡ lên. Trời ơi cô ơi, nuốt vô cho nó đã. Nuốt vô nó làm một cái rọt.
Mày nhìn thấy gì không?
Dạ gì con?
Gai ốc á.
Trời ơi.
Làm ơn đừng tả nữa.
Dạ để qua đây em nói. Còn cái chuyện này nó vui lắm cô ơi cô.
Dạ,
vui lắm.
Nói xuống kể cho nghe đi.
Cái chuyện này bà nói là em nhắc lại là em vui vậy.
Sao kể
cho. Cô biết nó vui mà nó nhắc tới lại mắc cười à. Rồi nó vui mà nó vui. Nhớ vui. Cô. Cái ý cô muốn làm gì?
Muốn đứng dậy đó.
Cô muốn đứng dậy phải có em trợ giúp.
Ờ ha.
Rồi dậy đi. Em nói cô nghe.
Sao,
cái
sao?
Chuyện nó vui mà em nó giật lại là em nó vui à.
Vui sao?
Trời ơi em nói thiệt cô vui đó. Em ăn tới nổi. Con bồ của em á cô. Ừ. Nó bỏ em luôn rồi cô.
Vui quá. Chính rồi qua dạ. Đây con nói con nghe nè.
Dạ dạ sao cô?
Con phát hiện ra rồi nha.
Dạ.
Con bồ của con mà nó bỏ con không sao? Phải tại vì con mập đâu.
Chứ họ không phải hả?
Ờ.
Chứ tại sao?
Tại vì con nhiều chuyện á.
Có không? Có.
Đó. Mày nhiều chuyện tới nước mày vô đây 8 tiếng đồng hồ rồi tao vẫn chưa thấy cô mày vô.
Hả?
Cô mày đâu rồi?
Cô em đâu rồi?
Ai biết?
Cô em đâu? Cô ơi.
Cô mày đâu?
Cô ơi. Cô ơi cô đâu rồi?
Trời.
Làm sao em thấy cô. Cô ơi cô. Cô ơi mất cô rồi. Sao cô rồi? Hóa đã tàn, lễ đã phai.
Thôi.
Cô ơi cô biết không cô. Cô ơi cô ơi.
Thôi.
À, biết rồi cô, em ở ngoài em đi làm kiếm cô em ha. Cô ơi.
Trời ơi cái thằng này. Nó chở cô nó đi, cô nó có rớt dọc đường á. Nó cũng hay nữa, thiệt tình cái thằng. Cô nói cho em biết nha, tháng này á là cô sẽ trừ lương em đó. Cái gì đâu á, kêu mình chờ riết rồi cũng không thấy ra. Trà My. Ủa, tới hồi nào vậy?
Trời ơi,
tới lâu lắm rồi đó.
Chờ lâu ơi là lâu luôn á. Tưởng đâu là đi với anh chàng nào rồi chứ.
Trời ơi, đi với chàng nào đâu. Trà My à, biết không, nãy giờ á Trà My chưa vô á làng Chính Rồm á, nó vô đây nó hát bù lu bù la vậy đó, nó muốn cướp nghề của tôi mà.
Chị nói nghe nè.
Hả?
Đuổi việc thằng Chính Rồm đi.
Ừ.
Chị giới thiệu cho người khác cho em.
Đúng
không?
Rồi đó.
Cái người này rất là tài giỏi nha, tao nói là em của chị giới thiệu cho. Dễ lắm nha.
Được rồi,
chị nói cho
chị
em
chờ em.
Nó giỏi dữ lắm, nó chuyên lái máy cài và nó lái xe cho em tỉnh bơ luôn đó. Chị nói, trời nhỏ này không nghe tôi nói gì trơn. Chị nói nghe nè, cái thằng em họ của chị nó giỏi lắm nha. Nó làm đủ nghề hết trơn á, cái gì nó cũng làm được. Trời ơi, tao nói nha, sai cái gì nó làm cái đó. Chứ không phải như Chính Rồm đó, tao nói là trời ơi, thằng Chính Rồm á, trời ơi, nó nhiều chuyện mà nó ham ăn, ham uống. Không bao giờ mà làm theo ý của chủ. Chủ sai cái gì đó, im re cái đó. Đuổi việc thằng đó đúng không? Đuổi việc Chính Rồm đúng không?
Đuổi đi, đúng rồi, đuổi đi, Chính Rồm là em đó cô. Cô hay quá hả? Cô tưởng là em vừa mới đi cái cô nói xấu em vậy đó hả? Nói cho cô nghe nha, em có thiên lý diễm nghe hết trơn á. Em gia phả em là ai cô biết không mà cô đòi đuổi em?
Là ai?
Gia phả em là em cháu ngàn đời của Tôn Ngộ Không đó.
Cái gì? Cháu của Tôn Ngộ Không?
Dạ.
Thôi chết cha, em coi lộn gia phả rồi.
Chứ sao cô?
Em không phải là cháu của Tôn Ngộ Không.
Cháu
mà à? Em là cháu của Trư Bát Giới.
Hay là cô đừng có nói vậy. Em là cháu của Tôn Ngộ Không đó. Biết sao không?
Sao vậy?
Tại vì Tôn Nữ Bà Bà là má của Trà My đem em về nuôi đó.
Vậy đó hả?
Dạ.
Hèn chi thấy bác buồn buồn hoài mà không biết tại sao bác buồn. Hôm nay mới biết là tại vì nuôi em mà bác buồn đó hả?
Bây giờ buồn sao mà nhưng mà bác nuôi em đó. Giờ cô dám đuổi em không?
Không.
À có bà bảo lãnh cho em, cô dám đuổi em không? Cô đâu có dám đuổi em đúng không? Cho nên cái con đường đi của em, cái sự nghiệp của em nó thân thang lắm cô à. Bây giờ đường anh đi, anh đi.
Trời
đường
ơi.
Em đi, em đi. Thôi thì đường ai nấy đi.
Thôi, thằng này nó không hát rồi nó chết.
Bởi vì
ủa, mọi người chưa về nữa hả?
Trời đất ơi. Ngồi chờ nó cả buổi, nó đi về cái nó hỏi một câu vậy đó.
Ê, ý là đuổi tụi tôi về phải không?
Ừ.
Ấy chết, quên nữa. Quên là ngày hôm nay hẹn với mọi người đi ăn nhà hàng. Chị Huệ, dẫn mấy bạn đi giùm em nghe.
Hả? Hiểu ha. Vậy là có tình yêu rồi, bỏ hết bạn bè mà.
Thấy chưa em nói mà, cô em có tình yêu
mà cô em quên hết trơn hết trọi à. Bởi vậy, tình yêu anh ơi, cút bắt cho chơi.
Cút!
Dạ.
Chính à, đón hoa trà ở phía sau nhà, nhớ ngắt ra ngâm vô nước cho cô.
Thấy chưa, ngâm hoa trà đó, yêu rồi mới ngâm hoa trà đó. Bởi vì yêu là chết trong lòng một ít.
Chính, vô làm việc đi.
Dạ. Yêu.
Hát nữa tao dở trong mặt bây giờ. Trà My
hả?
Nó mà hả hỏng ra hát nữa chắc tao bỏ nghề thiệt luôn á. Làm ơn dạy nó lại giùm cái nghe.
Rồi,
nó nghe nè, Trà My mà không có Trà My buồn ha.
Đúng rồi.
Trà My. Không?
Hả? Nếu đi vậy chung luôn đi.
Trà My.
Biết sao không? Là tại vì vậy nè, chỉ có một mình anh Hoàng Dũng thôi á, thì Trà My sẽ rủ anh Hoàng Dũng đi cùng. Đằng này ông Minh Tâm rồi ông Hổ Tài nói với anh Chính Rồm á là một chút xíu nữa tới đây, nói là có chuyện quan trọng.
Cái gì? Có ông Hữu Tài với ông Minh Tâm đến nữa hả?
Có cái gì quan trọng không mà sao có cả ông Hữu Tài với ông Minh Tâm nữa vậy?
Không sao đâu. Thôi mà, thì hôm nay ba người đi đi. Chị Huệ.
Hả?
Dẫn đi giùm em đi mà, năn nỉ luôn đó.
Trời không có được đâu em ơi. Chị có cái phe lớn dữ lắm, không có bỏ được nhiều tiền lắm. Số lạng dày, có ông già 99 tuổi rủ chị đi bơi.
Trời
hả? Đi bơi xong á, cái rủ đi chơi rồi mua sắm cho chị luôn, nhiều tiền lắm, không có bỏ được.
Bao nhiêu tiền thì bỏ hết đi, Trà My sẽ bù lỗ lại cho chị.
Không có được đâu em ơi, tao nói nhiều tiền lắm, bỏ thì tiếc. Mà
bao nhiêu đầy đủ không?
Trời ơi thôi, tiền bạc làm cái gì không biết nữa à. Sao ít quá vậy? Trời ơi, chị em mình mà tính toán làm cái gì giúp nhau không hết mà đúng không? Lần sau đưa nhiều tiền nha, chứ lần này đưa ít tiền của chị không có lấy đâu.
Không lấy em lấy nha.
Tao lấy rồi mày.
Chính à.
Dạ, có em.
Lấy xe, đưa ba cô đi nhà hàng.
Ba cô đi nhà hàng hả? Ba cô tay em lên xe.
Khớp con ngựa ngựa ô, khớp con ngựa ngựa ô.
Chánh.
Dạ.
Ý là con nói ba cô là con ngựa đó hả?
Đâu có, ngựa là con.
Đúng rồi, nó là ngựa mà có điều ngựa lai heo.
Đáng lắm.
Chứ gì nữa, thôi bây giờ chị đi nha.
Đi.
Hai đứa đi ra xe trước đi rồi chút nữa chị ra xe sau nha.
Dạ, chị ra liền nghe.
Theo em, ngựa phi đường xa.
Trời ơi, đâu lại mày chết.
Cái gì nữa vậy chị?
Trà My.
Hả?
Trời ơi ta nói nha, cái vòng đeo này đẹp quá vậy. Trời ơi, mới phải không?
Đẹp phải không?
Nó nghe nè, ai tặng ai biếu ai cho em mà y chang như là cho chị vậy nè. Trời ơi, em thấy chưa, trời chị đeo đẹp quá nè. Cái tay chị tròn tròn trắng trắng, có móng tay đeo đẹp quá em ơi.
Chị à, tay ai mà chẳng có móng. Chị trả lại cho em chiếc vòng đi.
Nhưng mà, để chị giữ cho. Ta nói theo kinh nghiệm tình trường cho chị biết nha. Em mà gặp những người mà giàu có mà đeo nhiều vàng quá, người ta không có thương, không có cho nhiều tiền. Đừng có đeo gì hết, người ta mới thương, người ta mới cho mình nhiều tiền, biết không? Để chị giữ cho.
Vậy chị càng phải đưa lại cho em, tại vì anh Hoàng Dũng tới trước hai ông tó đó.
Vậy thì chị cũng giữ luôn. Tại vì kinh nghiệm tình trường cho chị biết á, đi với trai nghèo mà đeo nhiều thứ quá, họ mặc cảm, tội nghiệp người ta. Nha.
Chị à.
Chị giữ cho. Chính à, tao ra xe đó nha.
Hãy
À, mẹ.
Con ơi, cả đêm hôm qua mẹ cứ nghe con ho suốt đêm, làm cho mẹ lo quá, mẹ không có chợp mắt được đó.
Con chỉ ho một chút xíu thôi mà, với lại con cũng đã uống thuốc rồi.
Con uống thuốc thì nó chỉ tạm ngủ được thôi, nhưng mà cái mầm bệnh của con nó vẫn còn trong cơ thể. Nhưng nếu mà con không lo đó thì càng ngày nó sẽ càng tăng.
Bởi vậy cho nên mẹ biết không, con đang tìm một loại thuốc có thể chữa lành được căn bệnh của con. Mẹ có biết đó là thuốc gì không?
Thuốc gì vậy con?
Mẹ ơi, đó là tình yêu.
Đó là tình yêu. Thì mẹ cũng mong là con có tình yêu để cho đem đến cho con hạnh phúc tràn đầy. Và mẹ cũng mong là con sẽ có một cuộc sống yên bình. Con nghe mẹ nói nè, má ruột của con đó với mẹ là hai người bạn đối khố từ hồi nhỏ. Nhưng trời đã không cho hai người giống nhau, cái hoàn cảnh nó khác nhau, cho nên má con muốn đi tìm một công việc để lập nghiệp nên bỏ quê mà đi. Còn mẹ đó thì mẹ thương quê, cho nên mẹ không thể bỏ nơi chôn nhau cất xuống. Mẹ cố bám chặt lấy cái mảnh đất, mẹ muốn sống lên suốt đời, cho tới khi má con tới cái giờ hấp hối, má con mới giao con lại cho mẹ. Má con nay phải cố gắng lo cho con. Mẹ đã sống với con ngày này qua ngày nọ, mẹ cứ tưởng mẹ chính là mẹ ruột của con. Mẹ đã banh da xẻ thịt ra để đẻ một đứa con gái xinh đẹp như thế này. Nhưng con à, mẹ thấy con đau ốm hoài, mẹ không biết rằng là
mẹ à. Mẹ ơi, từ hồi nào tới giờ mẹ luôn luôn lúc nào cũng lo lắng chăm sóc cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ cho con rất nhiều lời khuyên quý báu. Mẹ, mẹ ơi, mẹ cho phép đứa con gái này được phụng dưỡng mẹ suốt đời nha mẹ.
Mẹ cảm ơn con gái đã nói những lời quý báu này với mẹ. Nhưng mà mẹ rất là lo, mẹ không vui đâu con à. Tại vì mẹ cứ nhìn thấy con đêm đêm sang tay từ người đàn ông này đến người đàn ông khác. Sức khỏe của con bị hao mòn trong cái chốn phồn hoa đô hội đó.
Mẹ à,
mẹ không bằng lòng, mẹ không muốn đâu con ơi.
Mẹ ơi, mẹ ruột của con đã sanh con ra rồi đẩy con vào chốn xa đỏ tuổi 15. Chỉ có một mình mẹ, mẹ đã nuôi con khôn lớn. Mẹ lo cho con từ vật chất tới tinh thần. Con biết đi xem hát nè, biết chọn tranh, biết thưởng thức nghệ thuật đều là do mẹ hết. Mẹ à, nếu như bây giờ Trà My bỏ hết tất cả, làm lại cuộc đời mới, mẹ có tin không?
Mẹ tin chứ. Trên đời này mẹ còn tin ai hơn là Trà My của mẹ nữa.
Cô ơi, cô ơi, cô ơi.
Sao em?
Cái gì đó? Dạ bà. Cô, có thằng cha Hữu Tài sẽ tới cho kiếm cô rồi cô. Giờ mời thằng cha vô hay đuổi thằng cha về luôn cô?
Chính. Mời ông ấy vô.
Dạ.
Con, ai vậy con?
Mẹ à, còn có khách, mình nói chuyện sau nghe mẹ.
Thôi để mẹ vô, mẹ lo soạn đồ đạc. Nghe con nha.
Dạ. Thôi mẹ vô trong nghỉ đi.
Mời ông vào.
Ông Hữu Tài.
Chà, hôm nay cô đẹp quá ha. Nhà sang trọng mà chân bông hoa nữa. Hình như cô có tình yêu mới phải không?
Phải. Một tình yêu chân thật.
Tình yêu chân thật? Tình yêu gì với cái thằng kiết xác đó hả?
Ông không được phép gọi bạn tôi là thằng.
Tôi gọi thằng đó làm gì tôi?
Ông dám.
cô đã yêu tôi mà cô còn lén lút tư tình với cái thằng con nít miệng còn hôi sữa đó.
Ông đừng có hồ đồ.
Hồ đồ làm gì tôi? Muốn quánh tôi hả? Quánh thử coi. Mày dám quánh tao, mày trả xe lại cho tao.
Ê! Ông không có được đụng tới cô tôi.
Mày!
Chính!
Trời ơi!
Chính à!
Trời ơi!
Mang chìa khóa trả lại cho ông.
Cô!
Trả!
Giờ ông tự lái về, tôi đưa ông về.
Mày nghĩ tao còn lòng dạ nào mà tao lái về nữa hả?
Chứ ông nghĩ tôi còn lòng dạ nào đưa ông về nữa hả?
Đây mày!
Ôi là tài xế! Giờ trả xe cho ông, tôi thất nghiệp đây nè.
Kệ mày chứ.
Giờ ông lẽ tôi đi về quê.
Mày về quê mày làm gì?
Làm ruộng chứ làm gì. Ông làm ruộng ông về quê tôi luôn.
Làm ruộng hả? À? Tao đánh thấy ông nội mày chứ làm ruộng.
Từ từ tôi
trả đây.
Tôi chia tay cho nó cái đó. Mày theo ông trả mày bình an nè. Dạ ơi, cảm ơn ông, chúc ông đi đường ngủ ngon.
À, cô à, Trà My. Anh nói
tiện
chơi
khách.
Ông Minh Tâm, tôi nói ông nghe, ông làm ơn, ông làm cho cô Trà này với lại cái tên kiết xác đó đừng có quen với nhau nữa, tôi mệt lắm
ông
rồi.
Ông Hữu Tài, nhà tôi đang có khách đó. Ông Minh Tâm, ông dùng trà, cà phê hay là một ly van đỏ như thường lệ nha.
Hình như hôm nay có cái gì vui dữ lắm phải không? Có một niềm vui mới phải không?
Ông rất là tinh tế.
Vậy à?
Ông biết là Trà My vui. Phải nói là Trà My rất vui nữa là đằng khác. Ông có muốn nghe niềm vui của Trà My không?
À, muốn chứ, nói đi.
Ông Minh Tâm nè, ông còn nhớ anh Hoàng Dũng chứ?
Hoàng Dũng? À, cái chàng sinh viên gặp nhau ở vũ trường đúng không?
Phải, một chàng sinh viên chân chất thật thà. Nhưng mà khi đi với anh ấy, Trà My cảm thấy mình được là chính mình, là một đóa hoa trà, là một Trà My. Trà My đang cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Ông có vui, có mừng với hạnh phúc của Trà My không?
Vui. Hạnh phúc chứ. Hạnh phúc của Trà My là hạnh phúc của tôi mà. Thấy tôi muốn khóc không? Khóc vì mừng cho Trà My, mà vì tuổi cho mình.
Tuổi à?
Tuổi thân chứ. Trà My nghĩ coi, khi mình tặng cho người ta một căn nhà, rồi người ta đem người khác vô đây ở, tuổi...
Ý của ông là...
Đừng quên, căn biệt thự này là tôi tặng cho em, không phải để em tiếp bất cứ một người nào khác.
Thưa ông, tôi chưa bao giờ quên những lời đã cam kết với ông, và cũng không hề quên lý do mà ông tặng cho tôi căn biệt thự này.
Đúng vào ngày con gái của tôi nó qua đời, đứa con gái yêu quý nhất của đời tôi, thì tôi lại gặp Trà My. Và tôi đã tặng cho em cái căn biệt thự này.
Phải. Tôi đã rất cảm động khi ông cho tôi xem hình của Thùy Trang, một người con gái có dáng dấp rất giống tôi. Ông tâm sự là ông đang rất buồn, ông cần người chia sẻ. Và ông còn đề nghị với tôi là sẽ thường xuyên tới đây thăm hỏi tôi để nguôi ngoai nỗi nhớ con.
Chính xác. Em cũng biết rồi đó. Có ai mà dám tặng cho em cả một cái căn biệt thự sang trọng như thế này không? Và cũng chỉ vì điều này đây nè, mà tôi bị bạn bè nó mắng vào mặt tôi, nó nói tôi là trâu già thích gặm cỏ non.
Ông.
Còn cô thì lại được bạn bè đồng nghiệp nó nể trọng vì cô có cái căn biệt thự sang trọng này.
Vì vậy cho nên, cho tới giờ này, tôi chưa bao giờ vi phạm bất cứ cam kết nào với ông. Ông thấy đó, tôi là một trà hoa nữ, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng về nhà sớm hơn giờ ông quy định.
Nhưng bây giờ nó vui vui, cái gì vui vui, Hoàng Dũng, Hoàng Dũng vui vui vui. vui với một cái tên mà một cái tên nghèo kiết xác như vậy, rồi tương lai như thế nào, tương lai của cô sao, khi cô quen với một cái thằng như vậy là sao?
Ủa? Hả? Hả? Trong hợp đồng của ông không hề có điều khoản là cấm tôi yêu.
Hả? Yêu? Yêu? Một vũ nữ sang trọng bậc nhất như vậy mà đi yêu, yêu cái tên đầu mỏ hả?
Ý của ông là, ý của ông là tôi là một người chuyên đi đào mỏ rồi, cho nên là không thể trở thành một cái mỏ để người khác đào chứ gì?
Không không không, tôi không hề có ý xúc phạm gì đến cô hết trơn cái trọi đó. Nhưng mà tôi muốn cô phải biết cái điều mà cái tên Hoàng Dũng gì đó nó đến đây nó gặp cô rồi nói chuyện với nhau, rồi trong cái căn biệt thự này hai người đó làm cái gì với
đúng
nhau?
Đúng rồi đó. Nếu như ông tặng cho tôi căn biệt thự này, rồi cấm tôi yêu người cùng trang lứa, lại còn rình rập theo dõi, thì chẳng khác nào ông tặng cho tôi một cái lồng kèm theo chiếc chìa khóa và bắt tôi tự nhốt mình vô trong đó à.
Nếu không nghe lời của tôi thì cũng không có cái lồng son để nhốt mình vào đó. Tôi sẽ lấy lại căn biệt thự này. Tới chừng đó cái tên kia nó có còn đeo theo cô nữa hay không, khi mà cô không còn cơm ăn nhà ở áo mặc.
Ý là ông muốn lấy lại căn biệt thự à? Được, ông cứ lấy đi, quyền của ông mà.
Nhà tôi mà, nhà tôi. Nhưng mà không, tôi chỉ nói vậy thôi chứ tôi cũng không có lấy lại làm cái gì. Bởi vì tôi suy nghĩ rồi, khi em mất những cái đôi đi thì em sẽ sống trong một cái cuộc sống bần cùng.
Bần cùng nhưng hạnh phúc. Tôi đã chán lắm rồi cái cảnh làm người đàn bà của tất cả các loại đàn ông. Cuộc đối thoại của tôi với ông chấm dứt được rồi đó. Tôi sẽ trả lại căn biệt thự này cho ông nhanh nhất, chỉ trong vài ngày thôi.
Trà My, Trà My, điên.
Trà My, gặp em giữa kinh đô, lòng cứ ngỡ như mơ. Ngoài kia gió lạnh đầy. Trà My, loài hoa nở trong đêm, bài luân vũ không tên, càng ngây ngất lòng thêm.
Ta
mời em thăm môi son,
ôm anh,
người lữ
em
khách
cảm thấy nhẹ
cô
không?
Đơn dừng chân
Trà My,
bước
anh nhớ em quá à. Anh xin lỗi em nha.
Anh xin lỗi em cái gì?
Tại vì lúc nào anh cũng nhớ em hết á. Thiệt mà Trà My, biết không, mình mới gặp nhau đêm qua đúng không?
Ừ.
Vậy mà bây giờ anh lại muốn gặp em trước giờ hẹn.
Anh nhớ em tới vậy đó hả?
Nhớ em nhiều lắm á. Đó nghe nè.
Ừ.
Em biết không, trên giờ lên lớp á, anh không tài nào tập trung học được. Lúc nào hình bóng của em cũng quanh vẩn trong đầu anh hết á.
Nè, thôi nghe, đừng có nói với em là trong sách vở của anh chỉ toàn viết tên em thôi đó.
Ủa, sao biết hay vậy? Trà My.
Ừ.
Không chỉ là ghi tên em thôi đâu, mà anh còn vẽ những bông hoa trà để gửi tặng cho em nữa đó.
Anh mà cũng biết vẽ nữa à?
Không tin anh biết vẽ hả?
Không.
Bây giờ mà anh nhắm mắt lại, anh sẽ vẽ khuôn mặt của em chính xác từng chi tiết. Anh chỉ rất yêu em. Trà My. Hương tóc của em quyến rũ quá.
Quyến rũ sao?
Anh nghe có mùi hoa trà trên tóc của em á.
Anh xạo. Trà My gọi đầu bằng trái bồ kết chứ bộ.
Trà My, em sao vậy?
Em xin lỗi. Lúc nãy ông Vũ Tài và ông Minh Tâm tới đây.
Cái gì? Tại sao em lại tiếp họ?
Em là vũ nữ mà anh.
Nhưng mà họ lại đây để làm cái gì?
Hai người đó đòi lại nhà và xe, và em đã trả lại.
Em làm như vậy là vì em yêu anh à? Rồi em trả lại tất cả. Và vĩnh viễn em sẽ không là Trà Hoa Nữ nữa, đúng không? Trà My, anh cảm ơn em. Trà My ơi, anh mừng quá. Trà My ơi, Trà My ơi, anh mừng quá.
Thôi,
anh cảm ơn em. Trà My,
anh à, Hoàng Dũng hứa sẽ yêu Trà My đến suốt đời chứ.
Anh hứa.
Chỉ yêu một mình em thôi.
Yêu một mình em thôi. Mãi mãi.
Nhưng mà anh ơi, nếu như mình không còn căn biệt thự này nữa, chúng ta sẽ sống như thế nào đây?
Đâu có sao đâu, chỉ cần chúng ta có nhau, vậy là có tất cả rồi. Ở đâu cũng được mà. Hay là Trà My nè, mình kiếm chỗ nào đi. Nếu như em chịu thay đổi á, xa trung tâm một chút, ra ngoại thành ở cũng được mà.
Phải rồi, đúng rồi, đó là ước nguyện của mẹ em. Mẹ lúc nào cũng muốn em đi với mẹ về quê mà sống. Mẹ có nói với em là mẹ có một căn nhà ở bờ sông Vàm Cỏ. Nếu như anh muốn, mình sẽ về đó sống.
Vậy thì hay quá.
Ngày mai mình đi nha.
Ngày mai?
Anh có chuẩn bị kịp không? Còn gia đình của anh, rồi còn việc học của anh nữa.
Trà My ơi, không sao đâu, không sao đâu. Có tình yêu của chúng ta, vậy là đủ rồi. Những thứ khác không quan trọng nữa.
Anh hứa với em rồi đó.
Anh hứa?
Hứa em suốt đời đó.
Mãi mãi.
Anh mà bỏ em, em giết chết anh đó.
Trà My, anh yêu em thật lòng mà.
Mẹ ơi.
Mẹ đã nghe hết rồi.
Mẹ ạ. Mẹ, tụi con đã quyết định rồi. Tụi con sẽ theo mẹ về quê.
Vậy hả con? Mẹ mừng lắm. Mẹ nghe mẹ rất là mừng. Mẹ tin tưởng rằng sức khỏe con sẽ tốt hơn.
Trà My, thôi để anh về chuẩn bị cho kịp ha. Dạ, chào bác con đi. Trà My.
Anh
đi đi. Đi lẹ đi mà.
Mẹ.
Cô. Giờ con sao cô?
Gì đó?
Chính à?
Dạ.
Cô không còn xe để cho em lái nữa.
Cô cho con về quê với cô đi. Nó kệ đó. Đó giờ mình lái xe hơi. Giờ về quê hả? Không có xe hơi. Mình lái xe bò cũng được cô.
Bà... Thôi được rồi. Thôi được rồi. Bà biết rồi. Về quê đó con lái xe bò.
Dạ.
Con chở bà đi.
Con chở bà đi. Thôi, bà đồng ý. Rồi. Cảm ơn bà. Cảm ơn cô. Đi về quê. Thôi,
đi,
đi,
chết.
Đi vô sửa soạn đồ lẹ.
Dạ, đi vô sửa soạn đồ bà.
Hey, hay quá ha. Nói chín rờm đón chị mà chị đợi cả buổi trời, cuối cùng phải qua Giang Mạnh Hùng về là sao vậy hả?
Ủa,
anh Mạnh Hùng.
Đây, kiếm chỗ đậu xe.
Lâu lắc quá, Trà My nè.
Trà My.
Chào anh.
Lâu quá không gặp, em khỏe không?
Em khỏe, anh Hùng khỏe không?
Anh lúc nào mà không khỏe, mà cũng lâu rồi chưa gặp Hoàng Dũng nha. Không biết anh chàng nhà này ra sao nữa, nghe nói đâu bận học dữ lắm à.
Đúng rồi, bận học dữ lắm. Cô giáo nè.
Là sao?
Cô giáo dạy đó, tao nói bận rộn dạy học trò quá chừng mà không chịu đón em về luôn vậy à.
Ờ, sở dĩ chính rồng không đón chị được là tại vì...
Sao?
Em đã trả xe cho ông Hữu Tài rồi.
Em nói cái gì? Hữu Tài đến đòi xe lại hả?
Ừ.
Rồi em có trả không?
Em trả rồi.
Trời ơi, cái gì vậy em? Sao mà em ngu quá chừng vậy? Ông đã cho xe em rồi mà sao mà tự nhiên trả lại làm cái gì? Nghe lời chị, lấy xe lại đi. Em không chạy, để chị chạy cho. Để chị hy sinh nhận cái phần thiệt thòi đó cho em. Trời ơi, trả xe chi không biết nữa à.
Thì người ta đòi mình phải trả chứ chị.
Tại sao người ta đòi là tại em? Em ngu lắm đó nghe chưa? Trời ơi, bên tình, bên tiền không chọn, tự nhiên chọn bên tình chi chứ mất xe vậy hả? Ngu gì mà ngu thế sợ vậy hả? Anh Mạnh Hùng em tức quá à. Nếu như là anh á, anh sẽ chọn bên nào, bên tình hay bên tiền?
Dĩ nhiên là phải chọn tình rồi.
Nó trả lời rất là thông minh. Cái gì? Anh chọn bên tình luôn hả?
Dĩ nhiên.
Trời ơi, sao hai người ngu đều hết trơn vậy hả? Nếu như là Bạch Huệ á, giữa bên tình và bên tiền á, Huệ sẽ chọn cả hai.
Khùng quá.
Tại vì Huệ đều yêu tiền và yêu tình, đúng không?
Cô cô
à, thích tình thích tiền mà không thích thằng này thôi à.
Chứ em cũng đâu có thích cô đâu cô.
Cái
cô,
gì?
Em với bà chuẩn bị đồ xong hết rồi. Bà nói cô chừng nào muốn đi rồi đi liền.
Ủa đi đâu vậy?
Đi về quê.
Về quê làm chi?
Đi về quê sống luôn.
Hả? Đi về quê sống luôn.
Dạ.
Ủa là sao ta? Có nghĩa là có nghĩa là Trà Hoa nữ á.
Dạ.
Nó không làm kỹ nữ nữa.
Dạ.
Mà nó về quê nó cấm câu.
Dạ.
Là nó bỏ cuộc sống giàu sang đó hả?
Dạ.
Thôi đi quỷ. Đã mập mà còn sợ nữa mày. Trời, nghĩ sao vậy? Tự nhiên anh nghe không? Anh nghe không?
Yeah.
Trà Hoa nữ nó sẽ bỏ cuộc sống ở Sài Gòn, nó về quê làm lụng cực khổ vất vả. Về cái xứ xa ơi là xa, khỉ ho cò gái. Ta nói là mũi kêu như sáo thổi mà đĩa lền tựa bánh canh đó. Trời ơi, gì vậy cưng? Nát một đó qua trà rồi sao? Thằng quỷ, không có được nói bậy bạn cho.
Ôi, em đâu có nói sai đâu, cô chửi em.
Mày đặt điều. Mày nói là ông Trà Hoa nữ về quê sống làm sao?
Chị à, em về quê là sự thật.
Tao về quê thiệt kìa mày.
Cái này là cô sai chứ em không có sai đâu nha.
Trà My, chị muốn khẳng định một lần nữa là em về quê thiệt hả em?
Phải, em đã quyết định rồi. Em sẽ theo mẹ về quê sống.
Em ơi, sao tự nhiên về quê sống vậy em ơi?
Chị à, ngày mai chị cứ kêu Kiều Loan và Dạ Yến tới đây. Họ cứ chọn tất cả những gì mà họ thích.
Em nói sao, em kêu mấy đứa đó chọn những gì mà tụi nó thích hả?
Ừ.
Cho chị chọn trước được không?
Chị thích cái gì?
Chị thích em mà Trà My ơi. Chị thích một mình em thôi à. Em là nồi cơm của chị mà Trà My. Trà My ơi, tự nhiên về quê sống chi cho chị chết theo em vậy em ơi. Em ơi, em thay đổi, em đừng về quê được không em?
Em đã quyết định rồi, em sẽ đi.
Hết rồi, hết thiệt rồi. Tiêu đời Bạch Huệ rồi em ơi. Trời ơi.
Trà My à. Em với bác về quê có còn ai về theo nữa không?
Dạ còn.
Một người đàn ông phải không?
Dạ đúng rồi.
Là ai?
Em.
Trời ơi, xui cho con Trà My quá đi.
Mà có còn ai đi theo nữa không?
Dạ còn một người nữa.
Khỏi hỏi. Không cần phải hỏi.
là Hoàng Dũng đúng không Trà My?
Hay quá, không cần phải hỏi mà cô mới hỏi.
Cho chắc ăn mày.
Dạ phải, là anh Hoàng Dũng. Tụi em quyết định rồi, tụi em sẽ bỏ hết tất cả để về quê sống. Chị à, em đang vui lắm. Chị vui không?
Chị vui lắm em ơi.
Chị chúc mừng em đi.
Mừng cho em đó.
Anh Mạnh Hùng à, tụi em yêu nhau, bây giờ đã là lúc tụi em ở bên nhau rồi. Anh mừng cho hạnh phúc của tụi em đi.
Chúc mừng Trà My.
Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Em sẽ đi về quê, em sẽ bỏ hết tất cả. Bỏ biệt thự, bỏ xe hơi.
Xe hơi bỏ rồi.
Quên, mình đã bỏ hết rồi mà. Bây giờ Trà My tự do rồi. Trà My sẽ về quê sống cùng với anh Hoàng Dũng, cùng với tình yêu của anh Hoàng Dũng. Trà My sẽ có một cuộc sống mới.
Đừng có mơ.
Trời ơi, bà đi mà bà lọt xuống cái cầu bây giờ đó. Khổ ghê. Ây da.
Cái gì mà lẻ quá vậy này, anh này thiệt là
trời ơi. Bà Phấn, sao mình bà mà bà sắp nổi một cái thúng này với một cái vỏ mà bà sắp hay dữ bà Phấn.
Dạ, tôi đi đợi một chỗ một chút người ta cho đó. Thì là tôi cố gắng tôi đưa đó. Mà thôi cũng chịu cực, chịu khó để đưa đó đây cho anh nè.
Bây giờ tôi hỏi bà nè. Bà đừng có nói nhiều, tôi hỏi bà cái gì mà trả lời cái đó thôi. Bà tới đây, bà hứa với tôi bà làm mai làm mối cho tôi. Hôm qua bà tới gặp tôi, hôm nay bà mới tới là tại sao? Hả?
Anh biết sao?
Sao?
Lâu lâu mới có người thành phố nhờ.
Cái gì vậy?
Mà tự gì tôi chưa có làm được chuyện cho anh. Bởi vì tôi đâu có dám gặp anh đâu chứ.
Rồi bà đây đâu mà có cả đống này vậy?
Cái này đó là tôi lo đi làm mai làm mối cho anh.
Ờ.
Mà người á thì tôi chưa kiếm ra.
Ừ.
Mà tôi cứ đi mỗi chỗ người ta cho một thứ, cái thành đàn đóng vậy đó.
Trời, nó có cái chuyện quan trọng làm đi làm chuyện tàu lao không à. Đây nè. Đó, nè. Cầm đi. Đó.
Cái gì vậy?
Bà đem về bà ăn đi. Bà ăn cho mập nữa đi. Đi, đem về ăn đi. Tôi không có hảo mấy cái thứ này, đem
trời
về.
Trời, anh này vô duyên không?
Cái gì làm gì bà nói tôi vô duyên?
Ai cho anh mà anh kêu tôi đưa về?
Không cho tôi hả?
Không.
Thì cho ai?
Cái này người ta cho cung Trà chứ cậu Dũng, chứ đâu phải anh đâu mà ham.
Cho cậu Trà với cậu Dũng hả?
Ừ.
Vậy thì tôi đem vô.
À.
Đâu
rồi. Trời ơi, phải anh đi theo tôi á mà anh gặp mấy cổ hả? Anh nghe mấy cổ khen hả? Cô Trà, cậu Dũng hết lời luôn vậy đó.
Khen cô thầy tôi dữ lắm hả?
Đúng vậy.
Khen sao bà Phấn, nói tôi nghe coi bà Phấn.
Nè, anh nghe nè.
Ừ.
Nhất là khen cô Trà đó.
Khen cô Trà tôi khen.
Nói cô Trà đó là người thành phố nè.
Đúng rồi.
Mà đẹp người nữa.
Chính xác luôn.
Mà giỏi, mà chịu khó về quê làm lụng đủ thứ hết trơn.
Tội
đó.
Tội nghiệp cô tôi lắm. Mà bà biết tại sao mà cô tôi chịu cực chịu khổ dữ vậy không?
Sao vậy anh?
Tại vì cô tôi có tình yêu.
Tình yêu?
Ừ, người ta có tình yêu, người ta có đôi có cặp, bỏ ở đâu người ta sống cũng được hết trơn á. Như tôi nè, thử bây giờ mà bà cho tôi có tình yêu coi.
Vậy chính có tình yêu thì sao?
Trời ơi, cho tôi ra quan đảo tôi sống tôi cũng chịu nữa đó.
Không?
Ai nhập bà vậy? Hả? Con bớ bà nghe tới tình yêu tôi mà quay chỗ khác bà mắc cỡ là sao?
Thì anh nói thì tôi nghe vậy mà.
Bây giờ nghe tôi hỏi nè.
Sao
mấy
nữa?
Cái cô mà bà làm mai cho tôi đó, mấy cổ chê tôi cái gì mà mấy cổ không theo bà xuống đây gặp tôi là tại sao?
À, thì...
Thì sao?
Thì cái chuyện là vậy nè.
Thì sao?
Tới nay tôi đi nói chuyện giùm cho anh.
Ừ.
Mà cái cô đầu tiên á, tôi vừa mới nói cái nghề tài xế của anh thôi.
Nghe tôi làm tài xế là nể tôi liền phải không?
Thế cậu nói không được.
Sao kỳ vậy?
Cậu nói có lần á, cậu theo xe đò. Mỗi lần mà xe đò dừng á, cái cậu thấy anh Lơ chạy vô, cái đưa thơ. Mà anh biết đưa thơ cho ai không?
Đưa ai?
Đưa thơ cho mấy bà vợ béo con tài xế cho ai nữa.
Hả?
Thì bởi vậy cậu nói hả, nghề tài xế hả, khỏi nói chuyện với cậu.
Là có nghĩa là nói là tại vì tài xế là hay có vợ chỗ này chỗ kia chỗ nọ vậy.
Thì bởi vậy mới nói ông tài xế á, gieo rắc tình cảm tùm lum hết trơn á, cũng không có chịu
thôi
đâu.
Bà ơi, tài xế có người này người nọ đừng có nói vậy bà ơi. À, tôi nói cho bà nghe.
Sao?
Là coi như là cái cô này là cô đụng tới nghề nghiệp tôi rồi. Là coi như là cái đường mà này là gãy đổ rồi. Thôi bây giờ bà nói đi. Cái cô thứ hai cô chê tôi cái gì bà nói tôi nghe coi.
Còn
nói
cô thứ hai này đó.
Ừ.
Anh từ từ anh nói
là nói cho lẹ chứ.
Nha,
cái cô thứ hai này á, anh biết sao không?
Sao?
Ốm thiệt là ốm, mà cao thiệt là cao.
Ốm
mà lại cao. Đẹp nữa.
Ốm cao mà đẹp.
Đúng vậy.
Chứ đừng có xấu như bà là được rồi.
Trời ơi, anh nói cái tối ngàn cái chê tôi hoài. Sao? À?
Cái cô đó được á, tôi thấy được á.
Mà anh biết sao không? Cái sao? Cô hỏi thăm anh như
hỏi
thế
thăm
nào?
Tôi. Cái bà nói
cái
sao?
Cái tôi mới diễn tả anh. Ừ. Tôi nói anh là cái người mập mạp nè. Tới nay cái khuôn mặt hương phi.
Đó.
Mà được cái hay gì nè.
Sao?
Mỗi lần mà khi anh cười á, ừ, cái cổ anh nó giật 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 kia nè. Nó dễ thương gì đâu đó.
Dạ. Chuyện gì mà hai người vui dữ vậy?
Dạ, con dạ. Cậu.
À, tụi em nói chuyện tình cảm rồi chơi vậy thôi à. Dạ.
Trời đất, nói chuyện tình cảm.
Dạ.
Không lẽ hai người...
Không phải nha cậu, cậu đừng có nghĩ vậy à. Không phải nha.
Không phải hả?
Dạ, dạ không có.
Định thầy... chúc mừng rồi, xin lỗi nghe.
Dạ, hiểu lầm. Thầy, trời ơi, thầy coi rồi này. Quá trời đất thầy ơi. Ê, dạ, thầy.
Ủa?
Gì đây? Sao trái cây nhiều quá vậy?
Ai cho vậy?
Ai cho vậy bà Phấn?
Cái này á, là tôi đi... mỗi chỗ người ta tặng cho cô thầy đó tôi gom lại thành được cả gì nè,
thành cả đống luôn á thầy.
Dạ.
Đã dặn dò rồi, mai dạ. Mốt ai cho phải ghi rõ ràng lại nghe không?
Dạ.
Để
dạ.
Mai mốt có dịp á thì kiếm cái gì cho người ta.
Thầy biết không, này chắc mấy người mà người ta có con theo học thầy á, cái người ta ái mộ người ta tặng vậy đó. Mà trời, người ta khen cô thầy quá trời quá đất luôn, người ta khen mà. Khen dạ, sao, khen
mà vô đúng đó, phải cô thầy mà theo mà nghe được đó nha. Tôi nói khen cô thầy đến tận thấy xanh luôn.
Khen tới mây xanh luôn á cô.
Thôi. Không có thích ở trên đó đâu, mắt con té xuống lắm. Chỉ thích ở dưới đây với ông thầy giáo làng thôi à.
Thiệt không?
Ừ.
Còn chín rồi không?
Dạ.
Sao chưa ra rẫy nữa? Sợ nắng hả?
Trời ơi, sợ nắng gì nữa thầy. Đã tình nguyện về quê sống rồi, trời ơi. Bữa giờ về con hy sinh cái làn da trắng của con luôn, giờ con đang tù lùi luôn rồi đó.
Vậy mà giờ còn ở đây, không noi theo gương của thầy nè. Còn một tiếng nữa mới lên lớp mà giờ này, thấy không, sách cặp đi ra khỏi nhà rồi đó.
Cô Vinh thầy hoài ha. Thầy á, thầy lên lớp thầy dạy, thì dù thầy có đi trễ cũng có mấy đứa học trò nó chờ. Còn em có ai chờ em đâu. Cái nhìn nữa. Thì em bắt quá em ra trễ thì mấy cái cây cỏ nó chờ chứ có gì đâu thầy.
Giờ có việc cần chờ nè.
Dạ, ai chờ thầy?
Chờ cất giùm tôi mấy thứ trái cây này đi. Cất lần sau nghe.
Dạ quên, mà chờ cái gì nữa? Cất giùm mấy trái cây, cất cho, cất cái gì. Dạ đi nha thầy.
Dạ, dạ, dạ chào cô thầy.
Nhớ đi
dạ.
Lâu lâu nha.
Biết rồi. Dạ. Đi theo tôi lẹ.
Vợ nè.
Hả?
Công nhận nha, cơm vợ nấu ngon thiệt luôn á.
Chỉ giỏi cái nói xạo không à.
Thiệt mà.
Ngày nào cũng ăn rau muống chấm nước tương. Vậy mà nó ngon gì?
Thì rau muống nó chín tay vợ trồng nè, đúng không? Rồi món ăn thì chín tay vợ tôi chế biến.
Mà nói nghe nè, hôm qua khi mà em tưới rau đó, em nói chuyện với tụi nó đó nghe.
Trời đất, bữa nay nói chuyện với cỏ cây nữa ta. Ủa, nói chuyện với rau muống nói gì vậy?
Thì em nói là rau muống ơi, xin lỗi rau muống nghe. Tại vì từ hồi nào tới giờ chỉ biết có mỗi một mình qua trà thôi hà. Mà không có biết là cây rau muống cũng dễ thương, cũng đáng yêu, cũng có thể làm cơm cho chồng ăn no được.
Thương vợ tôi quá, vất vả sớm hôm vì tôi.
Thương lắm không?
Thương nhiều lắm á.
Duy nhất không?
Duy nhất luôn.
Thương hoài luôn không?
Đúng rồi, mãi mãi luôn á.
Qua đây, qua đây. Trời ơi. Trời ơi. Dạ.
Hai người làm gì vậy?
Dạ, có thầy ơi, dạ.
Dạ.
Bà này bà suối.
Trời ơi, rịch tụi tôi phải không?
Dạ, không khó đâu. Tự vì tụi em thấy... cô cậu nói chuyện tình tứ ghê mà hạnh phúc ghê vậy đó nha.
Còn cô?
Dạ.
Chừng nào lấy chồng đây?
Dạ, tụi em mới cặp kè thôi à.
Mà cặp kè với ai vậy?
Thì với anh đó.
Trời ơi, đâu
đi về thôi, tôi đi về thôi, tôi đi về
thôi. Thầy đừng có
đi về.
Bà đứng lại,
đi về,
đi về. Xin chào, bà Phấn, đứng lại tôi coi, bà Phấn.
Vợ nè, anh đi dạy nghe.
Trời ơi, hôm qua tưới nước chai hết cái tay rồi.
Đâu, cái bàn tay chai đâu. Trời ơi, thương quá. Nhưng mà cái bàn tay này hồi xưa hư lắm á. Chỉ biết cầm điếu thuốc nè, cầm ly rượu thôi không à.
Giận đó, không có nhắc lại chuyện xưa nữa mà.
Không nhắc chuyện xưa thì làm sao biết được giá trị của ngày hôm nay đúng không? Đôi bàn tay này nè, bây giờ khác rồi. Bây giờ giỏi lắm à. Biết mai giá thiêu thùa
à.
Rồi còn biết cày xới qua màu nữa
à.
Giỏi thiệt á.
Thiếu rồi.
Thiếu gì?
Còn biết nuôi vịt, ấp trứng. Để ngày nào chồng cũng có trứng mà ăn.
Giỏi quá. Ghét cái miệng giỏi này quá. Muốn hùng cái miệng giỏi này dễ sợ luôn. Nhưng mà Sợ. Sợ ai đó đi ngang cầu nhìn thấy kỳ lắm.
Ai đâu? Có ai đâu? Nè.
May quá, tụi nó không trở lại. Cho mượn bàn tay đi.
Cái gì nữa đây? Coi bói hả? Coi đi, coi chừng nào coi tôi lấy chồng.
Coi bói ha. Rồi, coi luôn. Trời ơi, chỉ tay gì đâu phức tạp dữ vậy trời. À, nữ này á. Nữ này có chồng rồi. Nữ này có chồng, mà chồng của nữ làm nghề thầy giáo. Và chồng của nữ đang đứng bên cạnh của nữ, đúng không?
Giỏi quá ta.
Đùa thôi. Nhắm mắt lại đi, tôi cho này nè.
Trời ơi, đưa tay rồi nhắm mắt nữa.
Chờ chút đi.
Đâu cái gì rồi vậy?
Ta? Mở mắt ra đi. Hẹn nó lên.
Trời ơi, tiền. Ủa? Nhưng mà ở đâu anh có?
Thì anh đi ăn cướp về cho mỹ nhân của anh.
Đúng mà, chưa tới kỳ phát lương mà. Anh đi ăn cướp thiệt hả? Trả nè, em không có lấy đâu.
Thôi mà, đùa một chút mà. Thì anh cũng có tiền để dành vậy chứ bộ. Em nè, lúc nào ngặt thiệt ngặt á, thì cứ lấy ra mà trang trải nha. Xúc động rồi phải không? Nè, đừng có nói là đang khóc á nghe. Có ai đời như vợ tôi không ta? Tự nhiên chồng mang tiền về cứ đứng khóc vậy đó. Để coi tôi kiếm cái gì cho khóc lớn hơn đây. Có gì không ta? Rồi, có rồi.
Cái gì vậy anh?
Em có đồng ý làm vợ anh không?
Em đồng ý.
Đẹp không? Em bên mình anh lặng im dưới ban thờ, và quanh chúng ta là vui sướng tràn hòa. Về nơi tổ ấm nhờ ơn đức cao vời, ơn mẹ Maria. Thấy chưa? Anh nói đâu có sai đâu, đúng không? Khóc thiệt rồi chứ gì. Anh xin lỗi em nha, vì đã không tổ chức được cho em một đám cưới cho thật rỡ ràng, đàng hoàng như người ta, có đầy đủ sính lễ, có hai bên họ hàng chúc tụng cho đôi ta. Anh xin lỗi vì đã để cho em thiệt thòi như vậy. Anh chỉ có một trái tim, một tình yêu chân thật dành cho em, mãi mãi, và chỉ riêng mình em thôi.
Em yêu anh.
Anh yêu em.
Quang Dũng ơi, em yêu anh nhiều lắm.
Anh cũng yêu em nhiều lắm. Vợ nè.
Cái gì anh?
Tới giờ anh đi dạy rồi.
Thôi, ở lại với em chút xíu nữa đi.
Muốn ở lại lắm á, nhưng mà tụi học trò đang chờ anh kìa.
Thì kệ tụi nó đi, ở lại đây với em chút xíu thôi mà.
Vậy hả? Nhưng mà nếu lỡ bị đuổi á thì lấy gì nuôi vợ đây?
Vậy thôi, anh đi làm đi. Đi lẹ lên đi, rồi về với em nha.
Coi kìa,
nước mắt nước mũi tèm lem à. Thương quá. Con đi làm nha.
Đi dạy sớm rồi về với em đó.
Rồi
anh sẽ anh phải biết sớm. Là từng giờ từng phút từng giây luôn. Em mong mà lắm.
Đâu có ngờ mà yêu người ta dữ vậy đâu à. Ghét đôi bàn tay này quá. Nhớ nghe không, làm gì cũng phải cẩn thận, bảo vệ đôi bàn tay của tôi à. Anh đi làm nha.
Ừ. Hoàng Dũng ơi, em còn có chuyện này muốn nói với anh nữa nè anh Dũng.
Ơi. Cam cam đổ 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 cam đổ cam cam đổ.
Trời ơi, bà Cam.
Mày chụp tao chụp.
Dạ là con làm rớt cho bà, rớt một trái xuống sông rồi.
Ba mày té, má mày té, chụp 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 chụp.
Con xin lỗi mà, con xin lỗi nè. Con lụm cam cho bà Cam xong rồi.
Cam đổ đổ cam. Trời con gái con rứa gì mà đi mà tao lù lù một đống vậy mày không thấy tao. Mày đi mày làm đổ hết trơn hả trời à.
Con đã lụm lên cho bà rồi mà.
Thôi đưa đây. Má mày có ở nhà không?
Dạ có. Mẹ ơi.
À, mày nói nhỏ nhỏ chứ mày la bự quá tao.
Dạ 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 bà liệu con biết. Mẹ ơi. Mẹ ơi.
Gì đó?
Mẹ ơi bà Cam ghé.
À,
mẹ. Mẹ ở nhà nha. Ừ. Con có việc phải đi đây một chút.
Con đi đi rồi lẹ lẹ về nghe con.
Dạ.
Đi đi con. Chị Cam, hai chị dữ không? Nay là mấy bữa không thấy chị qua chơi.
Ôi lu bu quá trời luôn đây nè.
Gì xách cái
chị
gì
ơi,
vậy?
Sao tôi thấy con Trà mà nó ấy nó đâu rồi? Nó thấy tôi cái nó đi chậm chạy đi đâu rồi? Tôi đợi nó kêu nói chuyện mà nó đi rồi à.
Thì nó có chuyện nó đi một chút nó về. Tôi nói thiệt với chị á, đồ thêu mai cái gì nó còn đăng đăng đê đê ở trong buồng cả. Nó phải về đặng nó làm cho xong. Đó.
Chà, tôi mừng cho chị à. Có đồ thêu mai rồi làm ăn khấm khá rồi ha, có tiền bạc vô rồi ha. Thôi có mấy món đồ á để ngâm anh tôi hoài lo chuộc đi.
Trời ơi, tiền làm gì có đủ đâu mà chuộc, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện riêng giữa tôi với chị. Tôi nói chị nghe nghe, con Trà nó không có biết.
Đành rằng rồi, nhưng mà tháng này đó chị đưa trễ mấy
ngày. Tôi trả tiền lợi rồi.
Để tôi nói hết cho chị nghe, đưa trễ mấy ngày. Mỗi một ngày tôi đem ra tôi phơi nắng. Rồi cái thằng con tôi á, nó nói, nó suy nghĩ, nó nói chắc bà già nè sanh tật, thích mặc quần áo màu mè. Cho nên nó thắc mắc chị ơi.
Nói vậy là chị cũng giấu cái đám con chị bển phải không?
Tôi không có giấu con tôi đâu. Nhưng mà tôi nói thiệt với chị á, cái chuyện này á, tôi đi làng trên xóm dưới ai cũng biết tôi là có người cho dai.
Có gian lời nhiều quá cho nên tao biết tiếng hết.
Chị ơi, tôi nói chị nghe. Thôi bây giờ này nè, tôi không có giấu con, giấu rể gì hết á. Thôi bây giờ chị lo mà chuộc cho nó mau lẹ đi chị à.
Tôi còn định đem mớ đồ thêm để nhờ chị coi có gì cầm đỡ giùm tôi đây nè.
Gì? Chị nói gì? Ba cái đồ cũ chưa chuộc rồi đem tấn ba cái đồ mới vô làm gì? Tôi không có chứa ba cái thứ đó, rắc rối lắm chị ơi. Thôi bây giờ á, tôi...
Nè, tôi nói chị nghe thôi. Nếu vậy thì thôi chị chờ tôi thêm vài ngày nữa đi được không?
Chị nói làm sao? Vài ngày... hay là 10 ngày, hay là 1 ngày, chị nói cho tôi biết hả? 2 ngày trở lên rồi tôi tính thêm tiền lời đó chị à.
Thiệt bởi vì người ta đồn không sai.
Tôi nói thiệt cái chị á, tiền này không phải là tiền của tôi. Nếu mà tiền của tôi đó, tôi nói thiệt tôi cho đứt con Trà luôn. Chị, tôi thương nó lắm. Tôi thấy nó bệnh hoạn như vậy á. Còn riêng chị á, tôi cũng thương đứt ruột. Bởi vì chị đêm ngày chị lo cho con chị.
Nhưng mà tôi nói chị ai mà muốn mang nợ đâu. Chị cũng thấy đó. Thằng Dũng thì chưa lãnh lương. Còn con Trà thì đó, ba cái đồ thêu mai. Xong rồi thì cuối tháng người ta mới trả lương. Thiệt, nhiều khi tôi nhìn thấy con. Nó cực khổ, nó ngồi ban đêm ban hôm. Nó ôm từng đống đồ.
theo Mai mà tôi xót xa trong lòng lắm mà chị Cam. Tôi nghĩ là tôi đem nó về đây, khí hậu trong lành ở miền quê, để cho nó được khỏe khoắn trở lại. Tôi nói thiệt chị, tôi chỉ sợ là tuổi một ngày một lớn, thành ra không biết có mình còn đủ sức để mà lo lắng cho con mình hay không. Chị ơi, tôi thấy cái tình cảnh mà chị than khóc như vậy tôi cũng thương chị đứt ruột, nhưng mà chị phải thông cảm cho tôi thương chị thì tôi thương thiệt đó, nhưng mà tiền bạc ở đâu đó thì chị phải sòng phẳng cho tôi chứ. Chị Cam à, thôi tính gì nè, chị coi đó, ba cái mớ đồ đó, nếu chị thấy mà ai mua được thì chị bán mắc, bán rẻ gì bán đại cho rồi đi chị Cam. Chị ơi, tôi nói chị nghe, bán mắc thì không ai mua, mà bán rẻ thì coi như cái tháng này tôi không có tiền lời. Quần áo gì đâu mà nó màu mè tôi cũng mặc thử rồi đó, nhưng mà con tôi nó không cho mặc. Thôi, chị ráng đi, đi kiếm tiền lời trả cho tôi. Nè, mà tôi nói những cái mớ đồ đó đâu có phải là do tôi sắm. Tại vì con nó mua cho tôi đó là nhân cái ngày sinh của tôi. Chà, mấy người trưởng giả quá ha. Có ngày sinh mà lại có ngày đẻ nữa. Ở đây lo cái sống rồi, lo tới cái chết cũng hết hơi rồi. Thôi, bây giờ chị làm ơn, chị về sớm sớm đi. Để ở đây mà chị nói tùm lum tại lê vậy đó, con Trà nó về nó nghe. Tội nghiệp nó buồn lắm đó chị Cam mà. Nghe, chị thương tôi á thì thôi, để cho nó im đi. Tôi về, nhưng mà chị ráng nè nghe không? Chị ráng lo đóng tiền lời cho tôi, nếu mà để lâu ngày á, tôi tăng tiền lời á.
Trời ơi,
lấy cam
ta nói cái xứ gì để nó xa xôi. Đi hoài không thấy tới gì hà. Đi đâu cũng thấy cầu khỉ, trời cầu khỉ nữa rồi nè. Trời ơi, chết rồi. Đi. Ui giác, trời ơi, cái cầu gì mà đứng tim vậy à?
Ủa, đi kiếm ai?
Tìm người quen.
Người quen ở đâu? Ở đây chứ đâu? À, Sài Gòn xuống nha.
Sao biết?
Ăn mặc màu mè thấy bất ớn à.
Chu Duyên.
Bây giờ làm sao? Để tôi già tôi đi trước.
Trước gì? Bây giờ bà lui đi, tôi tới chứ đứng gì tới sáng chưa qua được cái cầu nữa.
Tôi già tôi đi trước. À, mày chụp. Trời ơi,
bà chụp trai chụp. Chu Duyên bà Hương đâu rồi?
À, bà Hương nào?
Bà Hương Mán Trà gì đó.
Ở trỏng á. Trời ơi, vô duyên không? Dữ như là sư tử ở đông vậy đó.
Bà mới dữ đó bà nội. Ôi ơi, thiệt tình nó chán gì đâu á. Cái kèo khỉ sợ quá đi. Ôi, 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 ôi. Có ai ở nhà không vậy? Có ai ở nhà không?
Ai đó?
Có ai ở nhà không vậy? Má.
Ủa?
Má.
Bạch Huệ. Má đây nè.
Trời ơi, gặp má cô mừng quá. Má ơi, má ơi, má khỏe không má? Ôi. Tức
nè,
quá má ơi.
Làm gì vậy Huệ?
Đi đường.
Trời
má
ơi, kéo cái ông quần lên giùm tôi cái đi.
Má nói sao? Kéo ông quần lên hả?
Vậy ừ, được kéo
chứ,
lên.
Vậy được chưa?
Trời đất, không phải. Kéo xuống chứ không phải.
Sao má kêu kéo lên?
Tao nói trời thật, bây giờ cứ là già là nói bậy đó bà. Nè
má nha, con tưởng á má về quê cái má thay đổi chứ, kêu con kéo quần lên đó nha.
Nè
hả,
về dưới quê nè, cái gì từ ăn nói cho ăn mặc thì cũng phải cẩn thận. Tụi bay sao ăn mặc sao tao coi không thấy được chút nào hết.
Trời ơi, tại vì á đường khó đi quá chừng luôn à, phải săn ống quần đi thì qua được mấy cái con đường á, chán gì đâu vậy à. Nhà có nước nôi uống không má?
Ừ, nè, con ngồi đó đi, để má vô má pha cho một ly nước chanh uống nghe chưa?
Nước chanh hả?
Nước chanh uống cho nó khỏe.
Ờ, mà nói vậy thôi chứ nước nôi gì má ơi, mà ngoài nước chanh ra còn nước gì khác uống không má?
Con,
dạ.
Nước này ngon lắm á.
Nước gì má?
Ở dưới này đó, ai cũng uống cái nước này, tụi nó ngon mà nó bổ, tốt hết sức vậy đó.
Nước gì má?
Nước mưa con.
Nước mưa? Nước mưa là cái nước mà lăn quăng không đó hả má?
Chứ sao? Nhờ lăn quăng cho nên mình uống nước mưa nó mới ngọt đó con à. Con biết làm sao không?
Dạ.
Mỗi lần mà có khách hay là như con vậy nè, tới thăm hay không? Má cho uống nước mưa, má gạt hết qua mấy con lăng quăng. Cái má múc một cái chén nước lên, trời ơi con ơi, nó trong khe mà nó ngọt lắm. Dạ. Rồi uống đi.
Dạ, 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 cho con dạ. Nước chanh đi cho nó
nước
lành.
Nước chanh phải
dạ,
không?
Dạ,
ừ.
Dạ.
Ừ.
Dạ, cảm ơn má nhiều.
Trời, nghe không? Dạ. Tao cho tao pha cho uống.
Trời đất ơi, gì đâu cái xứ gì nó xa xôi, đi hoài mà không thấy con người, chán gì đâu, tức gì đâu, tức má ơi.
Cái gì mà tức?
Tức quá, chừng tức luôn vậy à.
Cái gì mà tức vậy con? Đây nè, tao thôi nè, uống miếng nước chanh đi. Chanh ở dưới này nó cũng ngon hơn chanh trên mình hồi xưa. Để nói nghe nè, uống đi cho nó thông cái cổ, dạ. Cho nó đỡ tức. Bộ mày mà phải con tức gì mấy thằng tài xế đó hay không?
Không phải, con tức người khác.
Để con khác thôi, uống đi, tức ai cũng được mà uống đi. Ừ. Đó, uống, ừ. Uống, uống đi cho nó thông cổ rồi con, uống đi. Tao biết mà, đi xa mà tới đây là uống chanh là đó, ta nói ngon lắm. Cái gì vậy? Cái gì vậy Huệ?
Sao chua dữ vậy má?
Thì nước chanh thì nó phải chua chứ làm sao.
Má không bỏ đường sao chua dữ vậy?
Trời ơi, tao nói cái hũ đường nó có nhiêu đây à? Thì nó cũng còn đâu có nhiêu đây à. Cho nên tao đổ hết vô đây rồi, vậy là đủ ngọt rồi, dưới này uống hạt hiện mà.
Dám đâu hèn chi á, chua muốn té ế luôn vậy.
Cái gì? Mày nói cái gì? Con nói cái gì mà té gì?
Chua muốn té ghế luôn vậy đó.
À.
Chứ không phải té như má nghĩ đâu.
Ừ.
Má nha, má chuyên gia má nghĩ bậy đó nha.
Không phải, tao nói mình về miệt quê đó, ăn nói phải cho nó đàng hoàng, nói chữ nào nó ra chữ đó. Tụi bay nói cứ phân nửa chữ hả? Rồi người ta nghĩ bậy, biết không? Không có được.
Dạ, má yên tâm đi. Má sợ ở dưới quê con nói ăn nói không đàng hoàng,
đúng
phải không?
Rồi.
Má biết tính con rồi đó. Ở đâu con cũng không có đàng hoàng hết trơn á.
Thiệt tình. Ông nói thiệt á nha.
Má, sao cái nhà gì? Vắng vẻ quá vậy? Ủa, Dũng với Trà My đâu mất tiêu hết trơn rồi?
Thì thằng Dũng nó đi dạy rồi, còn con Trà My thì nó cũng phải đi lãnh đồ vậy nó mai.
Ồ, vậy hả?
Đó, bởi vậy.
Vậy thì thôi, sẵn có má đây á, con nói chuyện với má nha. Nói một mình má biết thôi, ha ma.
Cái chuyện gì mà có một mình má biết là sao?
Là vậy nè, má có biết là thằng Dũng nó lén tìm gặp con không má?
Cái gì? Thằng Dũng nó lén nó gặp con?
Dạ.
Trời, sao thằng này nay sanh tật cái sao kỳ vậy?
Sanh tật sao má?
Chứ tại sao mà nó đi lén nó gặp con một mình con là lý do gì?
Không phải, nó lén tìm gặp con, nó hỏi con về em Trà My. Nó hỏi có phải á là em Trà My lấy hết nữ trang để trả nợ cho người ta không? Đó, nó hỏi con vậy á. Bây giờ nếu như má là con, má có nói thiệt không má?
Má thì thầm má nghĩ, nếu mà má nói cái gì ra mà cho hai đứa nó hạnh phúc á thì má nói hết, má nói thiệt hết.
Thì con cũng vậy.
Cái gì vậy Huệ? Trời ơi Huệ.
Dạ dạ dạ. Huệ ơi,
cái gì vậy con?
Dạ.
Mày biết tao bao tim không?
Dạ dạ, con xin lỗi má nha, tại vì con tức quá, cái cục tức của con á nó lớn quá đi, nên con phải nói lớn nó tống ra khỏi cổ họng con. Cái cục tức của con á má, cái cục tức chứ phải là cái cục như má nghĩ đâu nha.
Ủa, con nói thị nó phạ không mà con gái gì được, tôi đã nói rồi.
Dạ.
Xuống dưới quê là đàng hoàng một chút.
Trời, con biết rồi. Nên bây giờ
sao con, bây giờ sao
con nói... sẽ nói nhỏ lại để má đỡ giật mình nha.
Đúng rồi, nói cái gì vậy? Con gái nói thì
nhỏ
cũng
nhỏ
phải
không?
Nhỏ nhỏ
dạ,
cho vừa
dạ.
Đủ nghe.
Dạ dạ, con
nói
biết
gì
giờ
nói cho má nghe cái chuyện gì
nhỏ.
Đó mà
là
mà phải gặp lén vậy con.
Đó, bởi vậy
chuyện gì? Bị làm gì vậy?
Hết hồn với má. Trời ơi, má ơi, con bị bệnh tim thòng đó má à.
Trời ơi. Tao nói mày sao mày giống hề quá à.
Hề gì? Người ta căng thẳng chết mà hề gì?
Vậy ba hồi mày la làng lên. Rồi ba hồi mày nói nhỏ. Cái mày nói không ai nghe.
Ai biết đâu, con tưởng má nghe chứ má già má thính thấy mồ luôn à.
Trời ơi, ta giật càng già thì ta càng điếc.
Ủa vậy hả?
Ừ.
Ai biết đâu, trời con sợ nó lớn má giật mình.
Thì bây giờ sao, chuyện gì mày nói cho đàng hoàng coi.
Rồi con nói cho má nghe. Sau khi á mà nghe nó hỏi vậy á,
ừ.
Thì con mới nói thật lòng với nó là trời ơi Dũng ơi, bây giờ ông Trà nó nhờ chị bán hết nữ trang của nó để mà trả nợ. Nhưng mà tụi chủ nợ đã xiết hết món nữ trang của nó hết rồi, chị không có trả được cái gì hết trơn đó. Đó,
ghê chưa, nợ nhiều lắm má.
Nợ nhiều vậy sao mà nó bao giờ nó nói cho má nghe đâu.
À, má ơi, má ơi, con nhớ rồi đi. Má nói sao, con Trà My nợ nhiều hả?
Nợ nhiều?
Không có đâu má ơi. Nó không phải nợ nhiều mà nó nợ ngập đầu. Tao nói nha, cái số nợ của nó còn cao hơn là cái chiều cao của con nữa đó. Chứ của má là đâu có nợ.
Mày đừng có chỉa qua tao rằng coi nợ. Nợ nó nhiều thì mày chỉ qua mày đi. Dạ. Còn nợ nó ít thì mới chỉ qua tao.
Dạ đúng rồi đó. Chứ chiều cao như má là coi như là không có nợ ai hết
trơn á. Trời ơi, làm sao mà nợ được vậy?
Có tội nghiệp thằng Dũng lắm. Xong thằng Dũng còn nói với con thôi giờ chị ráng á, chị mượn thêm cho em đi. Đó, ừ, để nó xoay sở. Trời ơi, tội hai đứa nó.
Ơi.
Hết sức vậy đó má.
Nợ tới cỡ này mà còn lén kiếm con mà muốn mượn thêm nữa.
Ý, khổ
ơi,
quá.
Tội nghiệp hai đứa nhỏ quá đi, giờ làm sao đi con?
Con cũng tội nghiệp tụi nó lắm, con thương con Trà My lắm đó mà.
Má biết mà,
thương
má biết
như là chị em ruột vậy.
Đúng rồi, má biết là con thương nó lắm.
Dạ. Rồi sẵn tiện có má đây con cũng kể luôn. Nó cũng thiếu nợ con nữa đó má. Mà thương nó quá không dám đòi.
Trời
ơi, chỉ âm thầm ghi sổ rồi chừng nào có cơ hội mới đòi thôi.
Trời ơi, thương nó ghi chứ. Mày thương mày bỏ luôn chứ sao mà được, còn âm thầm mà ghi. Mày ghi nhiều khi nó thiếu một mày ghi 10 nữa làm
đó,
sao.
Con ghi tới 20 lần. Ủa,
trời ơi,
con ghi ít hơn nhiều đó mà, tại vì nợ thì phải trả thôi đúng không má. Bây giờ có sẵn má đây nè, má làm ơn má giúp con. Má thương Trà My, má thương Dũng, má thương con, làm ơn má gói ghém, má trả nợ giùm Trà My cho con.
Trời đất ơi, trời ơi, hết người mà biểu má trả. Tao nói có chút đỉnh đây, tao nợ người ta đây mà tao trả còn không nổi. Mà bây giờ mấy cái nợ mà toàn học xoàn với vàng không mà lấy tiền đâu mà trả con.
Vì sao người ta đồn là má giàu lắm, má có của chìm của nổi mà giàu dữ lắm, mà sao kỳ vậy ta.
Trời ơi, tao mà của chìm của nổi thì chắc tụi bay chắc xuống đây phá nát nhà tao hết rồi.
Má, giờ má không có tự...
Nó về rồi coi con.
Má ơi.
Ơi má đây, má đi con.
Trời ơi má coi nè, con cái đi dọc đó, đường về đó. Cây thím Bảy ở trên xóm trên á.
Sao
hay cho mấy trái bưởi nè.
Ôi vậy hả, chắc bưởi
ngon hết biết
vậy,
luôn nè má.
Bưởi này ngon lắm. Trời ơi tốt quá.
Trà My. Trời ơi, chị Bạch Quế.
Trà My. Chị nè
em ơi. Trời ơi chị ơi, em nhớ chị quá à.
Chị cũng nhớ em nhiều lắm Trà My ơi. Trà My
nè con
má,
à
nói nè má.
Nhớ nghe.
Má muốn nói chuyện với con hả? Để con cúi xuống
xíu. Nè má nói con nghe dạ. Không
sao má,
có cái gì thì cũng từ từ mà nói nghe chưa.
Dạ.
Đừng có làm em nó buồn tội nghiệp nghe không con.
Dạ con biết rồi má. Má ơi má cũng thương con, má cũng đừng để con buồn nha má. Má nhớ hứa với con nha má.
Được rồi.
Dạ, cảm ơn má nhiều.
Có chuyện gì vậy chị?
Không có gì hết trơn á. Má em mới hứa với chị một vài điều nho nhỏ vui lắm em ơi. Em ơi.
Dạ.
Đây chị coi coi, xoay vòng coi, xoay vòng coi. Trời ơi, Trà Hoa Nữ đây sao? Đóa Trà My của chị đây sao? Sao bây giờ em te tua dữ vậy em? Tao nói em tàn tạ còn tệ hơn cái bông bụp người ta để ngoài đường nữa. Sao dữ vậy? Sao cái miền quê nó làm cho đời em nó te tua dữ vậy em hả? Trời ơi, tao nói nha, tiếc thay một đóa Trà My về quê nhan sắc héo đi quá trời. Chị làm thơ đó em. Trời ơi, chị làm thơ hay không em?
Hay, rất là hay. Mà em thấy là từ hồi mà em rời Sài Gòn tới giờ, chị làm thơ hay hơn nữa đó.
Vậy hả, cảm ơn em nha.
Ai dạy chị?
Cần gì người dạy chứ, chị là thi sĩ mà.
Ghê vậy đó.
Trời, ta nói mỗi lời nói ra là thơ nó trào trào như là núi lửa phun vậy đó. Trời ơi em ơi, bây giờ nha, trái tim của chị bây giờ chia làm hai phần rất là rõ ràng. Một phần để tả trai đẹp mà nghèo. Còn một phần để tả những ông già. Già một chút cũng được nhưng mà phải có nhiều tiền, đời sống mình mới vui vẻ đúng không?
Em khác chị là ở chỗ đó đó.
Khác làm sao?
Một khi đã tìm được tình yêu lý tưởng rồi thì em sẽ bỏ hết tất cả, sống chết vì tình.
Vậy đó hả? Cái đó người ta đâu có gọi là lý tưởng, cái đó người ta gọi là ngu.
Chị.
Trời ơi em, bây giờ em ngồi xuống đây em tính lại cho chị đi. Bây giờ em trừ đi cộng lại đi, cái thời gian em về quê em được cái gì, em mất cái gì hả?
Chị thấy đó, nè bây giờ em mất hết bệnh rồi.
không bao giờ hết bệnh. Căn bệnh đó sẽ quay lại khi nào mà em bị đói.
Đói? Làm sao mà đói cho được? Chị thấy đó, về quê làng quê Thanh Tĩnh, anh Dũng thì đi dạy, em với mẹ thì theo mai, còn Chín Rơm thì đi làm ruộng theo mùa. Nè chị, em nói cho chị nghe, em có nghề mới nữa đó.
Nghề gì?
Em bây giờ em biết mua vịt về để mà em chăn rồi.
Em đi chăn vịt hả? Ừ. Trời ơi, Trà Hoa Nữ ngày xưa đi chăn trai, bây giờ đi chăn vịt hả? Trời ơi.
Chị,
sao mà em bệnh dữ vậy em? Trời ơi, thế nào cũng có ngày tiêu đời thôi à.
Làm sao mà tiêu cho được? Chị ơi, chị yên tâm đi, mẹ của tôi em tính kỹ dữ lắm. Mẹ tính á là một ngày cơm đủ ba bữa, tạm thời là cho bốn người.
Tạm thời cho bốn người, có thể là còn thêm người thứ năm nữa hả? Có nghĩa là em định sanh con phải không?
Trời ơi em ơi,
cuộc sống không có như mình mong ước đâu, không có như mình tính đâu. Nghe lời chị đi. Chị nói em nghe nè. Thôi đừng có mơ mộng viễn vông làm cái gì. Em biết chị về đây chi không, vất vả lắm. Mà chị hỏi thiệt nha, em đang nợ nhiều lắm phải không? Đừng có giấu chị nghe không.
Chị,
em nợ nhiều lắm đúng không? Nợ cũ ở trên Sài Gòn của em đó.
Chị nói làm sao chứ? Nợ trên Sài Gòn, em nhờ chị bán hết nữ trang vàng dòng của em trả hết rồi mà.
Thì chị có bán hết nữ trang của em. Chị bán hết chứ chị có giữ lại gì đâu. Mà em nhìn chị ánh mắt kỳ quá vậy. Chị đâu có ăn chặn của em đồng bạc nào đâu. Mà em sao em lo quá à. Chị có bán nhưng mà tại vì em nợ nhiều quá, cái số nữ trang bán ra chỉ đủ trả tiền lãi thôi à. Còn nợ gốc vẫn còn nguyên à. Cho nên người ta dí chị quá chừng luôn. Mấy thằng chủ nợ nó dí chị đó. Chị phải xuống đây chị dí lại em để cùng trả nợ với chị chứ. Nó nghe nè, chị tính vậy nha, chị em mình gì cũng chia hết trơn á, cho nên nợ chị đâu có gánh mình chia cho cực chị ha. Chị phải chia với em chứ. Bây giờ nghe lời chị đi, về Sài Gòn lại đi. Rồi em làm cái nghề đơn giản thôi, mình làm kỹ nữ lại nha em nha. Nha. Em ơi, cái tên em còn sáng quá mà em. Em bỏ nghề uổng lắm em ơi. Đâu phải ai muốn làm nghề như em cũng được đâu. Chị muốn có được đâu. Thấy không?
Em không có về Sài Gòn đâu. Em cũng không có làm kỹ nữ nữa.
Trời ơi Trà My ơi, ta nói từ ngày vắng em á, vũ trường nó te tua tan tác tàn tạ, chị cũng te tua theo luôn em. Nó nghe nào mấy, bây giờ em đi cấp đi, em đi cấp một lần thôi, không làm kỹ nữ thì mình đi cấp, khi mình đi với ông già nào đó quen thuộc, mấy ổng hết xí quách rồi nhìn em là ổng vui rồi, không có mừng ăn gì được hết trơn á. Khi mình có tiền, khi mình trả nợ cho người ta, khi mình ơ một mớ, khi mình xuống đây mình sống tiếp tục cuộc sống hạnh phúc với cái thằng người yêu mà nghèo kiết xác của em đó.
Chị Bạch Quệ.
Hả?
Em không có thích như vậy đâu. Em không muốn chị nói về anh Hoàng Dũng với một thái độ không tôn trọng như vậy.
Thì chị đồng ý là thằng Dũng là người tốt. Nhưng mà, trời ơi, em ơi, như hồi nãy nè, nó mượn tiền của chị để mà trả nợ cho người khác đó em. Trời, thằng Dũng nó ghê lắm em ơi. Ta nói nha, cái chuyện mà nó kêu chị giấu em á, là chị đâu có biết cái gì đâu. Nó kêu chị giấu em cái chuyện nhà nó không ưa em, chị cũng giấu, chị đâu có nói cho em biết đâu. Đến giờ em cũng đâu biết gì đâu, đúng không? Đó, vậy đó. Rồi còn thêm cái chuyện đó, nó có nghe đâu nó tình ý với người khác, nó sẽ bỏ rơi em
chị
đó.
Chị Bạch Quệ à, em rất là tin tưởng anh Hoàng Dũng, cho nên chị đừng có tìm đủ mọi cách để chia rẽ tình yêu của tụi em nữa. Chị về Sài Gòn đi, và cũng đừng có trông mong gì em về trên đó lại. Em đã hứa với anh Hoàng Dũng rồi là sẽ không bao giờ quay lại con đường cũ.
Em nói sao? Em bỏ nghề thiệt luôn á hả? Em không làm, rồi nợ của chị ai trả cho chị? Chị đứng ra chị mượn tiền cho em, bây giờ em nói em không trả rồi chị tính sao đây? Rồi có phải chủ nợ nhào xuống là chém chị banh xác không?
Thì món nợ đó em với anh Hoàng Dũng sẽ tính.
Tính cái gì mà tính? Trời đất ơi, đâu phải là nợ ít đâu mà tính. Nói hết nước hết cái mà em không nghe là sao chứ hả? Bực bội không? Hết nước luôn rồi. Trời ơi, em làm ơn thương chị đi. Trong cái chuyện này chị đâu có lợi ích gì đâu em. Em còn thời chị mới năn nỉ em quay lại nghề, chứ em hết thời có chó mà năn nỉ à. Bây giờ sao? Tôi năn nỉ hết nước rồi mà không chịu làm đúng không?
Trời ơi, bây giờ nha, không nghe lời tôi nha, sau này có chuyện gì đừng có hòng mà năn nỉ, nhờ tôi giúp đỡ nghe chưa. Lì lợm quá chừng tình yêu hả, tình yêu được có mơ mộng tình yêu, bực bội và uổng công xuống đây tìm à, chán gì đâu. Trời ơi, thấy ghét quá, cái cầu khỉ cũng thấy ghét nữa. Ai đi cũng được á, có mình tôi đây là té.
Mẹ à.
Gì đó con?
Mẹ coi chừng nhà, để con qua nhà con Tám, con lấy thêm đồ về theo để kiếm tiền nghe mẹ.
Đi đi con. Ủa?
Dạ, dạ xin lỗi ông. Ông muốn tìm ai?
Tôi tìm Hoàng Dũng. Có ở nhà không?
À, dạ, dạ thưa ông, có phải ông ở trường Lạc Hồng, ông tới đây để tìm Dũng nó đi dạy đó, có phải không ạ?
Lạc với Hồng cái gì đây? Tôi hỏi bà chưa trả lời. Tôi hỏi là Hoàng Dũng có ở nhà hay không?
Dạ, nó cũng sắp về tới. Ừ. Dạ, dạ, dạ mời ông ngồi.
Tôi ngồi chờ. Bà kia, ai cho phép bà vô phép ngồi ngang hàng tiếp chuyện cho tôi vậy hả?
Lạ thiệt. Chứ tôi hỏi ông, ông đi vô nhà người ta, ông không xưng danh tánh thì tôi biết ông là ai.
Tôi không thèm nói chuyện với bà. Tôi ngồi đợi thằng Dũng về.
Không thèm nói chuyện với tôi, tôi cũng không thèm nói chuyện với ông. Tôi ngồi đây. Ông cứ ở đó mà đợi thằng Dũng về đi.
Ở đợi mà làm phách.
Ở đợi là con nào? Mà con đâu có làm phách. Con làm ruộng mà. Tiền mang tiếng vậy.
Nhà này làm gì mà sao ở đỡ nhiều dữ vậy?
Hả?
Rồi có ai làm chủ không cho tôi gặp mặt cái được không?
Dạ có. Có hai chủ.
Ừ.
Chủ thầy với chủ cô.
Ừ.
Chủ thầy đi dạy.
Ừ.
Chủ cô ở trong nhà.
Ừ.
Dạ ông kiếm ai?
Cho tôi gặp...
Chủ cô chứ ai biết mà. Cô ơi cô. Cô ơi.
Dạ. Ủa? Cô bên này. Hả?
Có khách cô. Dạ.
Dạ, dạ chào ông. Không biết là ông tìm ai à?
Tôi tìm Hoàng Dũng. Thầy giáo Hoàng Dũng.
À, dạ, dạ xin mời ông ngồi. Con có nghe nhà con nói là trường Lạc Hồng muốn mời nhà con về dạy. Nhưng mà bây giờ nhà con lại không có ở nhà. Hay là hôm ấy ngày mai ông quay lại được không?
Nhà con? Cứ nghe theo cái cách xưng hô thì cô đây đúng là trà hoa nữ, một vũ nữ lừng danh ở Sài Gòn.
Dạ thưa ông, trà hoa nữ là người của Sài Gòn. Ở đây chỉ có một người duy nhất là tôi, là vợ của ông Nguyễn Hoàng Dũng.
Vợ của ông Nguyễn Hoàng Dũng?
Sao ông lại cười?
Ừ.
Ông vô nhà người ta, ông vẫn chưa cho biết ông là ai. Thôi được rồi, ông cứ cho danh tánh đi. Khi nào anh về, tôi sẽ đưa lại.
Không cần thiết. Tôi đi về đây. Khi nào Hoàng Dũng về, tôi nhờ cô nói lại có tôi là Nguyễn Hoàng Ân, cha ruột của nó tới tìm.
Ba! Trời! Ba ơi! Con xin lỗi ba. Con không biết là ba tới đây. Ba ơi!
Ai cho phép cô gọi tôi bằng ba? Chúng tôi có đem trầu cao tới để hỏi cưới cô đâu. Cô có biết mặt mẹ đó không? Em gái đó. Và cả tôi nữa. Vậy mà cô dám tự xưng là vợ à?
Cô
có biết tự trọng là cái gì không? Hả?
Đủ rồi. Trà My, con đứng dậy. Tôi cấm ông không được quyền mạt sát người ta như vậy.
Tôi không nói chuyện với người ăn kẻ ở trong nhà này.
Dạ thưa ba. Bác, đây là...
Tôi là mẹ ruột của Trà My.
Tôi xin lỗi.
Mẹ à, mẹ vào trong nghỉ đi. Để con tiếp chuyện bác ấy được rồi.
Con cẩn thận lại ăn tiếng nói với ông này.
Chính à?
Dạ.
Đưa bà vô trong đi em.
Dạ bà vô trong mà. Đây mới là người ở nè. Nó là bà chủ. Quên hoài.
Hai người quen nhau bao lâu rồi?
Dạ, dạ hơn một năm rồi ạ.
Quen ở đâu?
Dạ, tại vũ trường.
Vũ trường. Vậy nhắm ra cái cuộc tình này là có cuộc tình nhảy nhót, phải không? Vậy rồi sao đưa nhau về cái chỗ khỉ ho cò gái này mà sống vậy? Làm gì sống?
Dạ, dạ thưa, anh Dũng thì đi dạy, còn con thì con làm thêm đủ thứ việc để phụ giúp.
Làm thêm đủ thứ việc để phụ giúp?
Dạ.
Có đủ sống không?
Dạ, nếu như bác không tin, con có thể đưa cho bác xem các biên lai con cầm cố. Con buôn bán hết vàng dòng nữ trang để...
Khỏi cần. Cứ nhìn qua cái kiểu cách mà ăn chơi trác táng của mấy người thì tôi cũng biết là cái số nợ nó lớn cỡ nào. Sống mà sống nợ, sống nần như vậy, làm sao sống được?
Dạ, nhưng mà tụi con sống rất hạnh phúc thưa ba.
Tôi đã nói rồi, tôi không cho phép cô gọi tôi bằng bà. Thằng Hoàng Dũng nó yêu cô, nhưng gia đình tôi không chấp nhận. Làm sao có thể chấp nhận được một vũ nữ về làm dâu ở trong nhà? Trước sau gì rồi, ngựa cũng quen đường cũ thôi.
Bác à, bác đang đứng trên mảnh đất của nhà con. Nếu như phải trả lời chất vấn bằng những câu hỏi giống như là một quan tòa đang hỏi cùng tội phạm, thì con xin thưa với bác, chỉ là vì tình yêu chân thành của con dành cho anh Dũng mà thôi.
Tình yêu? Cô vừa nói đến tình yêu à? Cô còn trẻ lắm. Cô còn đẹp lắm. Cái bộ đồ bà ba quê mùa này nó không xứng đáng với trên con người của cô đâu. Chỗ của cô là phải dưới ánh đèn màu. Ánh đèn màu lộng lẫy xa hoa, ngập ngụa khói thuốc kìa. Ánh sáng của Sài Gòn hoa lệ mới là chỗ của cô. Cô hãy trở về đó đi. Ha, nơi có những người đàn ông sẵn sàng xếp hàng dài chờ trực để cung phụng cho cô kìa. Cô có biết là cô đang dùng sắc đẹp của mình để giết chết tương lai thằng con trai của tôi không? Hả?
Bác!
Tôi xin con. Cô hãy buông tha cho nó đi. Nó là đứa con trai duy nhất của gia đình tôi. Và nó cũng là niềm hy vọng cuối cùng của gia đình tôi.
Không bác ơi. Bác ơi. Con xin bác mà bác ơi. Bác đừng nói vậy. Con đã bỏ hết tất cả rồi. Đừng bắt con phải xa anh Dũng mà bác ơi. Anh Dũng là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho con. Con đã thay đổi. Con muốn làm lại cuộc đời của mình mà bác ơi. Việc gì con cũng có thể làm được hết. Bài giá theo thua chân dịch, bác muốn con làm gì con cũng có thể làm được hết bác ơi. Bác xem đi,
Đôi tay này không còn là đôi tay của Trà Hoa Nữ nữa. Nó đã chai sạn hết rồi bác ơi. Con xin bác, con xin bác đừng bắt con phải xa anh Vũ. Con sẽ chết, con sẽ chết mất bác ơi.
Tôi có thể hiểu được điều đó, nhưng mà tôi cũng mong rằng cô sẽ hiểu thêm về gia cảnh của thằng Dũng. Từ ngày nó bỏ gia đình theo cô sinh sống tới bây giờ, mẹ nó ôm lên ôm xuống, cho tới bây giờ vẫn còn nằm ở trên giường bệnh đó. Còn em gái nó, một đứa con gái trẻ trung xinh đẹp, nó đang yêu và nó sắp sửa bước vào làm dâu một gia đình danh giá. Tôi hỏi cô, nếu như đàn trai người ta khám phá rằng thằng anh ruột của nó đang sung sống với một con, đang ở chung với một vũ nữ, chắc chắn là họ sẽ từ hôn. Tương lai của đứa em gái tội nghiệp đang nằm trong tay cô. Chẳng, xin cô đang giết chết tương lai của đứa em gái luôn. Cô có biết không?
Bác cho rằng cái hạnh phúc của con là giết chết đi hạnh phúc của người khác sao hả bác? Con xin bác bác ơi, đừng đặt lên đôi vai nhỏ bé của con cái quyền lực to tát đó. Không lẽ con không có quyền mưu cầu hạnh phúc giống như con gái bác hay sao? Con cũng là con người mà, cũng là con người với bao nhiêu con người khác. Tại sao họ có quyền yêu người mình yêu, có quyền được làm vợ, làm mẹ, còn con thì không? Là tại sao? Bác trả lời cho con đi, là tại sao? Tại sao vậy?
Tôi có thể hiểu được điều đó. Tôi có thể hiểu được. Cô vừa nói tới tình yêu, cô có biết là tình yêu thì cũng cần phải biết hy sinh chứ. Tình yêu phải đi kèm theo bổn phận chứ. Vậy tôi hỏi cô nè, cô có dám hy sinh vì hạnh phúc của thằng Dũng không? Cô nói yêu nó, cô dám hy sinh vì hạnh phúc của nó không? Tôi xin cô, bác xin cháu, bác hãy buông tha, cháu buông tha cho Hoàng Dũng đi. Cả gia đình bác đây mang ơn cháu suốt đời. Cô có muốn tôi quỳ xuống đây để van xin cô không? Cô Trà My, tôi nè, cha của Hoàng Dũng nè, nhân danh cho cả gia đình, cả dòng tộc, tôi khẩn cầu cô, tôi quỳ xuống đây nè, xin cô.
Ngày mai,
Ngày mai tôi sẽ trả anh Dũng về cho ông, về với gia đình danh giá của ông. Nhưng ông phải hứa với tôi, ông phải thương yêu anh ấy thật nhiều để bù đắp lại sự thiếu vắng của tôi.
Như vậy là cháu đã bằng lòng rồi hả? Cháu đã bằng lòng để Hoàng Dũng trở về. Rồi Hoàng Dũng nó sẽ nghĩ sao về cháu?
Anh sẽ căm thù tôi.
Cháu, cháu nói gì cho con trai ta?
Nói gì? Trời ơi, nói gì với con trai con bây giờ? Nhưng tôi sẽ trả anh ấy về cho ông, tôi đã hứa rồi mà. Ông đi về đi. Ông còn chần chừ, tôi sẽ đổi ý.
Cảm ơn con, bác đi liền. Bác cảm ơn con nhiều, bác đi liền đây. Cảm ơn con.
Vợ, anh có tin vui báo em nè.
Dạ, nhớ em đó.
Gì vậy? Em nè, anh vừa chính thức được nhận vào giải trường Lạc Hồng đó. Mừng không? Hả? Gì vậy? Ủa, em đi đâu vậy?
Em muốn đi xa một tuần.
À, đi du lịch đúng không? Với ai vậy? Ừ?
Em đi một mình.
Khổ ghê rồi đó. Anh mới đưa tiền cho em, giờ em có tiền rồi, thế là đòi đi chơi. Em đúng là trà hoa nữ.
Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã nhắc cho tôi nhớ. Tôi còn có một cái tên là trà hoa nữ.
Anh lỡ lời đùa chút mà cưng. Nè, cho anh đi theo nghe.
Tôi thích đi một mình thôi. Anh ở nhà mà lo dạy học đi.
Trời đất ơi, anh có nghe lầm không vậy? Từ hồi mà vợ chồng mình dọn về đây ở á, lúc nào hai đứa mình cũng nói cái chuyện mà sống chung với nhau hết. Em biết không, ở trên lớp học á, anh không tài nào tập trung được hết á. Lúc nào cũng nhớ tới em. Giảng bài cho học trò nè, cũng nhớ tới em. Rồi chấm bài cho học trò cũng nhớ tới em. Tại em hết á. Tự dưng cái em đòi đưa anh tới tận trường chi, không chịu rời anh nửa bước, làm như yêu người ta dữ lắm á.
Hồi nãy là tôi giả bộ đó. Bây giờ tôi nói thật cho anh biết nè. Chị Bạch Huệ mới vừa xuống đây, chị nói là có một ông khách là ông muốn đi chơi với tôi. Ông muốn đi chơi với tôi, ông sẽ cho tiền tôi. Tôi mang tiền về đây để cho anh trả nợ. Tôi mang tiền về đây để tụi mình có thể sống hạnh phúc vui vẻ.
anh không phải đi dạy cực khổ vất vả nữa. Anh có chịu không?
Trời ơi, khổ ghê vậy. Em đừng có đùa nữa. Không lẽ em muốn quay lại đời sống trước đây hay sao?
Anh bắt đầu thông minh rồi đó. Đừng để tôi phải nói nhiều. Tuần sau anh sẽ có tiền.
Trà My, không lẽ em quên là em đã từng bắt anh thề không bao giờ rời bỏ em hay sao?
Là anh thề chứ không phải là tôi thề.
Rồi không lẽ em đem chuyện tình cảm chúng mình ra bỡn cợt vậy sao?
Anh ngây thơ quá, anh hồn nhiên quá, anh vô tư tới vô tâm tới vậy à? Gia đình mình nghèo mà anh, gia đình mình nợ người ta nhiều dữ lắm. Trời ơi, nợ tình, nợ tiền, bây giờ nợ nghĩa nữa. Anh nghĩ đi, với cái lương thầy giáo quèn của anh có thể nào trả hết nợ cho tôi được hay không? Hay là rốt cuộc rồi cũng chỉ có một mình tôi mới có thể trả được thôi.
Đứng lại đó. Em có biết là một khi em bước ra khỏi đây, nghĩa là em vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời anh hay không?
Nhưng tôi cần một thứ mà anh không bao giờ có.
Cái gì?
Tiền.
Cô chỉ là một con điếm mà thôi.
Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều. Cái tát này của anh làm cho tôi cảm thấy nhẹ lòng khi ra đi. Cảm ơn nhiều lắm. Anh à, làm gì có cái chuyện uống nước lạ để yêu nhau, hoàn toàn chỉ là có trong tiểu thuyết thôi. Tôi sẽ đi, tôi sẽ ra đi để tìm lại cái tên lừng lẫy một thời mà tôi tưởng đã mất vì anh, cái tên Trà Hoa Nữ.
Trà Mi, gặp em giữa kinh đô, lòng cứ ngỡ như mơ. Ngoài kia gió lạnh đầy. Trà Mi, loài hoa nở trong đêm, bài luân vũ không tên, càng ngây ngất lòng thêm.
Ta
mời em thắm môi son, người lữ khách cô đơn dừng chân bước phiêu vòng.
Mỗi lần thấy được bò viên vừa ngon vừa giòn của Tây Hồ, con gái tôi rất vui mừng. Để cho con được trưởng thành trong sự hạnh phúc, tôi cố gắng tìm câu trả lời cho 7 ngày trong tuần với những miếng bò viên ngon miệng của Tây Hồ. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của con gái tràn đầy vui tươi là niềm sung sướng nhất hàng ngày của tôi. Bò viên Tây Hồ đem lại sự ấm áp và yêu thương cho gia đình. Bí quyết nấu ăn ngon là gì? đó là nước cốt gà hiệu New Choice, một sự lựa chọn mới giúp bạn ngon miệng hơn, cuộc sống thuận tiện hơn và khỏe mạnh hơn. Dùng thịt gà nạc hầm hơn 6 tiếng đồng hồ, không bỏ màu, không gia vị, không chất bảo quản, lọc hết 99% mỡ, ngon như nước cốt gà nấu tại nhà, sản xuất tại Mỹ, được USDA kiểm chứng. Hãy cùng gia đình tận hưởng sự lựa chọn mới này. Nước cốt gà hiệu New Choice, thơm ngon mãi đến giọt cuối cùng.